sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay là ngày thứ tư trong loạt chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thiền trang hiện tại đang giảng theo chu trình là một tuần một buổi thứ bảy cố định, và một tuần chúng ta chia sẻ vào thứ tư, và tuần sau thì chúng ta nghỉ cái cách tuần như thế. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm 32 kinh Vô Lượng Thọ. Thì thời gian trôi rất là nhanh. Hôm nay là rằm tháng mấy rồi quý vị? Tháng 9 rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ đoán 3 cái rằm nữa thì lại hết một năm nữa. Cứ xuân sang, rồi cái hạ tới, rồi lại thu thì lại sắp hết, lại là đông, lại sang thu. Như vậy cứ một năm, cuộc đời quay rất là nhanh. Vòng quay của thế gian này thật thế mà nói rất nhanh. Tuổi thọ con người của chúng ta có giới hạn. Sống ở cuộc đời mấy mươi năm thực tế nó giống như một giấc mộng. Nếu chúng ta là người ở cõi trời Đao Lợi, người trời Đao Lợi họ nhìn xuống thế gian chúng ta, họ thấy rằng mình sống 100 năm. Thật ra 100 năm ở đó, ở đây chỉ bằng ở cõi trời Đao Lợi tương ương với bao nhiêu một ngày. Tức là họ thấy mình sáng sanh ra, sáng sớm á, nửa đêm á, thấy mình sanh ra, rồi đến tới tối nửa đêm là mình tới tối lại mình chết. Nếu mình sống 100 tuổi, hiện tại tuổi thọ con người thả đa số sống được cái 50 tuổi, năm mấy tuổi vẫn là nhiều, cho nên là sống được có nửa ngày hay là 12 tiếng đồng hồ ở cõi trời Đao Lợi mà thôi. Cho nên là rất là đáng thương, chúng ta thật sự rất đáng thương. Nhưng mà chúng ta quá mê say ở trong vòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, vui trong sanh tử, vui trong sự khổ đau quen rồi. Cho nên đối với việc muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn xuất ly, con người thì cũng đã học Phật Pháp lâu, nhưng mà tâm tha thiết không có nhiều. Người thật sự đủ niềm tin, đủ nguyện, gọi là có tính có nguyện, phải nói là đầy đủ tín nguyện, thì chắc chắn được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công thu trì danh sâu hay cạn. Đây là điều mà chúng ta quá quen rồi, Đại sư Ngô Ích đã nói với chúng ta rất nhiều. Cho nên là nhiều người nghe qua và chúng ta nghe hoài thì nó nhàm. Mà cái gì nhàm thì nó ít tác dụng, đúng không quý vị? Thường chúng ta thích nghe những cái điều mới mẻ, nó mới chấn động tâm mình, nó mới có thể giác ngộ được. Còn nghe những điều gì mà nói đi nó lại hoài, hình như nó ít tác dụng. Đây là cái bệnh của chúng sanh ở ta bà. Chúng ta rất là mộc chán. Đó, đây là một nguyên nhân công phu không đắc lực. Ở trong tập 195 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng có đưa ra nguyên nhân cái công phu không đắc lực. Công phu tu hành chúng ta không đắc lực, nguyên nhân ra đâu? Hòa Thượng nói là vì không buông xuống thân của mình. Tức là chúng ta chấp thân. Trong kiến tư phiền não thì đầu tiên là thân kiến. Cho nên không buông xuống thì khó mà làm công phu vào sâu được. Chúng ta hãy đau ốm một chút xíu, hãy có bệnh tật chút xíu là chúng ta chấp, chúng ta lo thân chúng ta lắm. Cho nên là công phu không đắc lực. Hòa Thượng nói thực tế, Hòa Thượng nói trong tập đó luôn. Hòa Thượng nói công phu thành phiến tương đương với gì quý vị biết không? Tương đương với sơ quả hướng. Sơ quả hướng đây nha, chứ không phải là bình thường đâu. Tức là sơ quả thì cao hơn nữa, nhưng mà gần gần tới sơ quả thì gọi là sơ quả hướng. Cho nên những người niệm Phật đến công phu thành phiến cũng không phải đơn giản. Mà muốn sơ quả hướng thì chúng ta phải buông xuống các cái phiền não, 10 loại kiết sử phiền não. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. rồi tham sân si mạn nghi. Và thượng cũng nói là chúng ta không làm được, không buông xuống trọn vẹn được thì cũng phải buông xuống được một nửa, tức là làm được 50%. Quý vị nghe cho kỹ nha, buông xuống được nửa, 50%. Cho nên nếu mà không tu được như vậy á, thì nói thật chúng ta cũng hơi khó. Cho nên hòa thượng nói là tôi nói thật lòng với họ nhưng mà họ không tin. Làm sao bây giờ, có trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc chúng ta đều buông xuống, chúng ta chỉ niệm Phật thôi, đừng lo lắng, đừng cái gì hết, tin sâu nhân quả đi. Đó, tất cả hãy để Phật Bồ Tát an bài đi. Nhưng mà chúng ta không làm được. Chúng ta có rất nhiều lo lắng, thực tế đó là chúng ta có nghi. Ở trong năm loại phiền não đó, thì năm căn bản phiền não chúng ta đó là nghi, cái nghi đó. Cho nên còn nghi, cho nên còn chưa buông xuống được. Vì vậy ai đó còn nghi thì chắc chắn phải cố gắng lên. Bằng cách nào? Thâm nhập kinh tạng. Học kinh là một cách để đoạn nghi sanh tính, đoạn nghi tăng thêm niềm tin. Và phải học như thế nào? Thì đang nói nhiều lần với quý vị rồi. Chúng ta phải nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Là một môn thâm nhập thôi. Và huân tu lâu dài. Pháp của người nào mình phải nghe cho sâu, nghe cho lâu, để nó thấm vào, nó có ấn tượng. Và khi ấn tượng mình chỉ cần nhớ được một câu nào thì mình làm cái câu đó. Hành trì được một câu liền có cảm ứng. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc. Còn nếu như chúng ta học mơ mơ màng màng thì nó thật quý vị, quý vị chỉ trở thành tri thức. Cái gì cũng nói được, nói nhưng mà nó không có ấn tượng sâu. Không có ấn tượng sâu thì mình hành không được. Cho nên ví dụ như chúng ta muốn tu, chúng ta chỉ nhớ một câu trong Kinh Vô Lượng Thọ thôi. Ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Đó, quý vị muốn thoát khỏi cái niềm vui, thoát khỏi nỗi khổ mà muốn được vui, thì quý vị cái gì? Nên thường niệm Phật thì tự nhiên sanh tâm được hoan hỷ thôi. Kinh Vô Lượng Thọ vậy. Nhưng mà chúng ta không làm được. Vì ấn tượng câu đó nó không có. Nghe Pháp thì nhớ nhưng mà hết nghe là quên. Cho nên thầy Trang nói, có những câu trong Kinh Văn Vô Lượng Thọ khuyến tấn mình chỉ nhớ một câu thôi là làm được. Ví dụ thầy Trang hay nhớ nhắc cho quý vị câu là gì? Vô cực chí thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân. Và con đường đạo vô cùng thù thắng. Con đường đạo nào về Tây Phương Cực Lạc là con đường đạo vô cùng thù thắng. Dị vãng tức là dễ đi, dễ bán sanh. Dị vãng là dễ bán sanh đó. Nhưng mà sao? Nhi vô nhân tức là mà không có người đi. Vì không đi được. Vì sao không đi được? Vì chúng ta không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Ngài Lý Bình Nam nói, trong một vạn người niệm Phật thật sự bản sanh chỉ có 3 đến 5 người. Hòa thượng Tịnh Không nói, đó là lời của ngài Lý Bình Nam thời đó, sợ rằng bây giờ 60 năm sau một vạn người niệm Phật, một vạn là 10.000 đó. 10.000 người niệm Phật chỉ có bản sanh được còn một nửa là 1 đến 2 người. Sau này sợ không có luôn. Vì sao? Vì chúng ta thiếu niềm tin, thiếu nguyện sâu, thiếu nguyện thiết, thiếu tin sâu. Cho nên cách tốt nhất là cái thâm nhập Kinh Vô Lượng Thọ. Thâm nhập càng sâu, càng học nhiều, tự nhiên có đắc lực, tự nhiên có công phu, tinh sâu. Và như vậy chúng ta buông xuống được, phiền não từ từ nó bớt. Cho nên đây là phương pháp mà chúng ta không thể rời được kinh giáo. Hòa thượng suốt cả đời ngài, cho đến cuối đời ngài vẫn dùng mấy tiếng đồng hồ. Ngài nói 4 tiếng đồng hồ đọc kinh giáo. Cho nên chúng ta nếu mà tu hành mà mới bầu mà chúng ta rời kinh, đặc biệt kinh Tịnh Độ, thì coi như là chúng ta đã thiếu sót. Cho nên là hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ chúng ta đang vào phẩm thứ 32 và đoạn thứ 3. Thì chúng ta xin nhắc lại đoạn trước. Ra vào cúng dường quán kinh hành đạo, đúng không? Đó là đoạn trước, bên này đoạn thứ 3. Kiểm liễm đoan trực, thân tâm khiết tịnh, vô hữu ái tham, chí nguyện an định, vô tăng khuyết giảm, cầu đạo hòa chánh, bất ngộ khuynh tà, tỳ kinh ước lệnh, bất cảm sa trật, nhược ư thằng mặt, hàm vi đạo mộ. Đây là đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 này là mở màn là kiểm liễm đoan trực. Chữ kiểm là trực điểm trong kiểm tra. À, thì hòa thượng chú giải chữ kiểm liễm, chữ kiểm là kiểm điểm, tức là chúng ta phải thường xuyên kiểm xét lại những cái hành động của mình, những ý niệm của mình. Đó, đó là kiểm. À, kiểm là kiểm điểm, tại vì Hán cổ là một chữ là hai chữ. Chúng ta tu hành hàng ngày, chúng ta có quán xét chúng ta mỗi ngày tương ưng với kinh giáo, kinh Vô Lượng Thọ được bao nhiêu phần trăm hay không? Tương ưng với lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta được bao nhiêu phần trăm? Nếu như chúng ta tương ưng được 100%, chúc mừng quý vị là thượng thượng phẩm bản sanh rồi. Thì kinh Vô Lượng Thọ quý vị làm được trọn vẹn rồi, thượng thượng phẩm bản sanh rồi. Nếu làm được 10% thì hạ hạ phẩm có phần. Nếu không làm được phần trăm nào, hay nói khác dưới 10%, chắc cơ hội vãng sanh hơi khó. Cho nên chúng ta phải hàng ngày quán xét những điều đem học thì mình kiểm điểm lại. Cho nên câu đầu tiên trong đoạn này là kiểm liễm, thì đầu tiên phải kiểm điểm. Mỗi ngày so coi mình đã tương ưng bao nhiêu. Năm trước với năm sau thì năm sau phải tiến bộ hơn năm trước. Nếu như không tiến bộ thì giật lùi. Giật lùi tức là thoái chuyển. Thoái chuyển thì rất là đáng tiếc. Mà bây giờ học cách tốt nhất là gì? Thân cận thiện giả, tức là thân cận với những người thiện, những người bạn tốt, những người bạn lành. Bạn tốt nhất là kinh Vô Lượng Thọ và đồng tu của chúng ta, và người này những người cùng chí hướng. Còn nếu chúng ta không thân cận được những người cùng chí hướng, gọi là ăn cơm thì phải có canh, tu hành thì phải có bạn. Nếu không có nhiều khi mình giải lại, đúng không? Cho nên không biết quý vị thế nào, nhưng Thiện Trang là Thiện Trang hàng ngày với cái gì theo bám theo nót gót chân Hòa Thượng Tịnh Không, là phải nghe pháp của Hòa Thượng. Nếu mà bận quá không nghe là ngày đó coi như thói chuyển. Phải nghe pháp Hòa Thượng, phải đọc sách Chư Tổ, phải đọc kinh Phật, nhắc nhở vô thường, nhắc nhở khuyến tấn mình để biết rằng cuộc đời này là giả tạm, biết cuộc đời này là không có bền lâu. Chứ không là nếu chúng ta cứ một hồi chúng ta lại tính toán rất nhiều thứ nào đủ thứ, hết cái hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, cho nên là sẽ rất khó. Vì vậy đầu tiên, câu đầu tiên trong đây chúng ta nói phải kiểm điểm. Đó, chữ liễm này là thúc liễm. Thúc liễm tức là Hòa Thượng chú giải chữ liễm là thu liễm. Thu liễm tức là gì? Mình phải có chữ liễm này đúng á, nghĩa đó là phải có kiềm chế ước thúc rồi. Tức là mình kiềm chế cái hành động, hành vi trên thân nghiệp, ý nghiệp và ngữ nghiệp, tức là ba nghiệp thân, miệng, khẩu ý đó. Ba nghiệp thân, khẩu ý là phải kiểm chế lại, kiểm điểm, kiềm chế lại. Cái chữ điểm này á, còn một cái nghĩa, một âm nữa là liệm. Liệm á, tức là thay áo người chết để đeo cho vào quan tài. Cho nên ở đây phải đọc là liệm chứ không đọc là liệm được. À, quý vị thấy có đâm tàng, người ta thấy có chữ này nè. À, là tại vì có chữ chữ liệm nè, là chữ liệm đó. À, cho nên là âm phải đọc chính xác nha, đừng có đọc âm liệm, nhiều người không biết là đọc sai. Hay kiểm liễm là kiểm điểm và thu liễm, tức là mình phải làm cái việc gì á thì mình phải kiểm soát, mình phải kiểm soát được cái hành vi của mình. Người tu hành phải khác người không tu hành. Người tu hành á là mình phải hạn chế bớt. À, như người không tu hành thì họ vui vẻ, họ đi nhảy nhót, họ đi vũ trường, đúng không? Họ thích cái gì làm đấy, thích người nào theo đuổi người đấy, vân vân, đủ thứ các loại. Còn chúng ta đã tu hành thì chúng ta không có màng những chuyện đó, mà chúng ta phải thúc liễm dựa đâu? Phải dựa vào kinh giáo. Chúng ta thúc liễm tiêu chuẩn, phải có tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn thì mình làm sao mình biết thúc liễm? Mà không có tiêu chuẩn thì làm sao mình có thể kiểm điểm được? Đó, phải có một cái đối chiếu. Mà tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên phải học, phải nhớ kinh Vô Lượng Thọ, phải hiểu kinh Vô Lượng Thọ để mà hành trì. À, còn quý vị mà nếu mà được một câu Phật hiệu niệm tới cùng như Hòa Thượng Hải Hiền thì không cần. Nhưng mà đây chúng ta không có căn tánh đó, chúng ta đành phải học chậm chậm thôi, học từ từ ha. Như vậy đầu tiên là kiểm và liễm đã giải xong. Đoan trực, đoan là ngay thẳng, trực là thẳng. À, đoan trực nói chung là ngay thẳng thôi. Tức là đây là chúng ta phải giữ cho thân tâm của chúng ta, ba nghiệp thân khẩu ý, là phải làm sao? Phải thu liễm bớt lại, đừng có phóng túng chạy tứ tung ra ngoài đường, thấy cái gì đó cũng bắt đầu chú ý vào đó. Đó, trên bây giờ thì Trang thấy hình như thằng Đan Âu là không coi TV cho nên không biết, nhưng mà nghe nói là game show bây giờ nhiều lắm, tức là trò chơi truyền hình đó nó nhiều lắm và nhiều người mê lắm, suốt ngày theo cái trò này theo cái kia. Thì Trang thì từ khi nghe Hòa Thượng bây giờ bỏ coi TV lâu lắm rồi, cho nên mình không biết cái truyền hình nó có trò chơi gì cũng không biết đó. Nó là coi như mình cũng đã là gọi là thu liễm được rồi, bớt rồi, phóng tầm theo những điều đó. Đó, báo chí cũng bắt đầu giảm rồi, đọc dần dần cũng ngán rồi, không thích đọc nữa, lên thấy toàn cái tin tức gì đâu, dần dần cũng ngán, nhưng mà chưa có bỏ được, đây là vẫn còn yếu. Đó là coi như cũng là thu liễm được ít đó. Đó, phải chúng ta phải ngay thẳng đoan trực, tức là ngay thẳng ngay ngắn. Để ngay ngắn tốt nhất là gì? Hãy theo kinh Vô Lượng Thọ, theo Tịnh Độ Ngũ Kinh, theo lời giáo huấn, thân tâm khiết tịnh, thân và tâm khiết, khiết là tinh khiết, là tức là sạch sẽ đó, nó không có nhiễm cái gì, gọi là khiết. Tịnh là sạch, như vậy là phải thân tâm chúng ta không để ô nhiễm, phải trong sạch. Đây là các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc làm được hết trọn vẹn những điều này, các ngài làm được hết, chúng ta cố gắng làm. Hôm nay chưa làm được thì ngày mai làm, ngày mai chưa làm được ngày mốt làm từ từ đó. Thì chúng ta phải thân tâm khiết tịnh. Thân tâm khiết tịnh đó là chính thân, thì quý vị phải trì được cái giới thanh văn thập thiện. Thanh văn là gì? Người tại gia có năm giới, quý vị phải làm được đó. Chứ nếu khi không làm được thì uổng lắm đó. Giống như có một câu chuyện thời Đức Phật tại thế, ngài Ngô Kiền Liên đi trên đường thấy có 500 con quỷ đói, miệng nó thì cái bụng nó thì bự á, cái cổ nó thì cái nhỏ như cái kim, nó đói khát, nó cầu cứu với ngài Ngô Kiền Liên, nói với ngài Ngô Kiền Liên là chúng tôi là hồi xưa ở trong thành Vương Xá này á, là con của những bậc trưởng giả trong này, kết bè kết đảng với nhau đi chơi á, mà không có chịu tu hành, cũng không có biết tu thiện, mà thấy người ta bố thí cúng dường làm thiện cho các vị tỳ kheo chúng tôi, các vị sa môn chúng tôi, còn nói là bố thí chi cho mấy người đó, cúng dường chi mấy người đó, bố thí bao nhiêu cho đủ, họ họ cái tới một lần rồi họ tới nữa, vân vân. Nói như vậy là sau khi chết chúng tôi vì những cái nghiệp tham lam vậy, trên đọa quỷ đó bây giờ khổ lắm, thân thể thì toàn thân cái tóc dài phủ hết người, rồi đói khát, mà cứ thấy mỗi khi thấy thức ăn á thì nó biến thành gì? Biến thành lửa, nó biến thành máu, cho nên không ăn được, rất là tanh hôi, rất là nóng bức, không có ăn được. Chúng tôi khổ lắm, bây giờ mong ngài hãy về báo cho những người gia trong gia quyến của chúng tôi, hãy đem những tài sản cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho Phật để cầu siêu cho chúng tôi, để chúng tôi thoát khỏi cái nghiệp tha báo thân này. Thì ngài Ngô Kiền Liên nhận lời họ, thấy tội quá, nhận lời họ về giúp báo cáo cho những người, kể những người thân của những con quỷ đó. Thì những con quỷ đó đó có người người thân đời trước mà vẫn còn đó, thì họ mới xuất tiền ra làm cúng dường vân vân. Sau khi cúng dường xong thì ngài Đức Phật đấy là họ thành được công, họ được sanh lên cõi trời Đao Lợi, và từ trời Đao Lợi họ quan sát là ủa những nhân viên mình tại sao mình sanh về trời Đao Lợi, họ họ biết được là đời trước như vậy, họ xuống họ đảnh lễ họ cảm ơn đó. À, rồi họ bay về trời Đại Lợi. Đó là nghe thuyết pháp đó. Đó là trong câu chuyện trong kinh Bách Duyên, tức là câu chuyện 100 nhân duyên. Quý vị thấy là trong kinh đó thì có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta thấy vẫn là sự nghiệp trong sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Người đời nay đọa ngạ quỷ rất nhiều vì tham lam, vì bỏng sẻn. Người đời nay rất là tham lam, rất bỏng sẻn, cho nên nếu khi chết đọa đọa vào ngạ quỷ khả năng rất đông. Cho nên vô cảnh đó không sung sướng gì, và sống của họ bao nhiêu? 1.000 tuổi. 1.000 tuổi ở đó bao nhiêu là ngắn nhất đó, còn dài là 10 vạn tuổi, tức là 10.000 tuổi á, 10 vạn 1 vạn tuổi, tức là 10.000. Mà chúng ta biết một ngày một đêm ở đó bằng mười bao nhiêu, 30 ngày ở đây, tức là 1 tháng của nhân gian, thì chúng ta nhân thêm 30 nữa, chúng ta biết 10.000 tuổi nhân cho 30 là 300.000 năm ở trong đó. 300.000 năm ở trong cảnh ngạ quỷ khổ như thế nào. Còn ai ít ít thì cũng 30.000 năm. Cho nên bây giờ quý vị thấy có những câu chuyện như bà Phan Thị Bích Hằng, vân vân, những người nhà ngoại cảm, họ còn tiếp xúc được với những người xưa từ cái thời trước bao nhiêu cả ngàn năm mà vẫn còn. Họ vẫn còn ở trong cảnh giới đó nếu như họ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nên rất đáng sợ, chúng ta phải sợ sanh tử luân hồi thì chúng ta mới tu được. Còn chúng ta tu mà cái chúng ta cái dân dân hay gọi là ung dung tự tại mà không có sợ gì hết, lười biếng đó, là tại do chúng ta chưa thấy thấu khổ, nỗi khổ trong sanh tử luân hồi thôi. Mà thật ra ở cõi người cũng có vui đâu, còn cõi súc sanh thì khổ rồi, cõi ngạ quỷ khổ, cõi địa ngục thì khỏi nói, rất là khổ. Còn cõi trời thì cũng không có thù thắng, mà lên đó thời gian là nó hết phước, nó cũng đọa xuống rồi thôi. Chúng ta từ xưa đến nay làm đủ các vị trí rồi, đã từng làm vua trời, đã làm vua của nhân gian, đã từng vô địa ngục bao nhiêu lần, đã từng vân vân, và chưa thoát khỏi luân hồi thì ở đâu chính? Quê nhà của chúng ta mà chưa thoát khỏi luân hồi thì tam ác đạo là chính. Lâu lâu mới ngớt lên được cõi trời, có người đớp một chút hơi ấm, thở một cái hít khí trời tốt đẹp, xong lại chìm vô nữa. Cho nên nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, bây giờ đã gặp được Phật pháp rồi, đã được thân người rồi, cơ hội giải thoát bây giờ chúng ta cũng không có còn xa nữa, chúng ta chỉ cách giải thoát có mấy năm thôi. Hòa thượng nói nếu thật sự tu hành chỉ cần 3 đến 5 năm thôi là được. Mà tại sao chúng ta tu lâu như vậy không được? Tại chúng ta buông không nổi. Chúng ta có quá nhiều nỗi lo lắng, quá nhiều nỗi ưu tư, quá nhiều tính toán, gọi là quá nhiều ham muốn. Hôm qua Thiện Trang có nói với một cô học trò, nói rằng muốn tu hành đắc lực thì thật ra là phải bỏ cái ham muốn. Không ham muốn gì ở thế gian thì quý vị, mà chúng ta tương ứng gì quý vị biết không? Là tương ứng với sơ thiền, công phu thành phiến là sơ thiền trở lên đó. Thì sơ thiền là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là sơ thiền là gì? Ly dục sanh lạc địa. Tức là cái cảnh giới đó là cảnh giới nhờ lìa khỏi cái ham muốn tài sắc danh thực thì những cái ham muốn thế gian nữa. Ý nói chúng ta còn quá nhiều ham muốn. Ham muốn gì? Có người nói thằng Giang sao mà ông chồng khó quá, con tu càng tinh tấn thì ông chồng càng khó, ông gây khó dễ cho mình nhiều quá. Tại sao vậy quý vị? Tại quý vị chưa thi qua được cái đề thi đó. Cái đề thi đó quý vị mà chưa qua được thì nó còn hoài. Thiện Trang có kinh nghiệm đối với những cái chuyện đó, chúng ta cứ lơ mà kệ đây đi thì nó qua rất là nhanh. Ai phỉ báng mình, ai gây áp chế mình, ai suốt ngày chèn ép mình, quý vị nhẫn đi, họ làm gì kệ họ, mình cứ có nhưng không có chuyện gì thì cái việc đó nó qua rất nhanh. Tại vì sao vậy? Oan gia trái chủ biết mình có điểm yếu đó cho nên tác động điểm đó. Giống như Thiện Trang á, Thiện Trang buông rất nhiều thứ, nhưng mà về đây á, thì đây điện đóm nó không tốt, điện cái dạng điện nó cứ chập chờn hết, hư cái này hư cái kia, thiết bị này hư thiết bị kia hư, rồi cái sản xuất ngày sửa, bắt sửa rồi mua thiết bị thay thế. Thiện Trang thấy phiền phức quá, mình rất cần thời gian để mà mình vào để mà phiên dịch mình làm này kia, mà nó cứ thỉnh thoảng nó hư. Giống như hôm qua cái tự nhiên mất nguyên ngày để sửa điện, mất vì tự nhiên nó không có điện đó, mà coi rồi nó hư cái gì cũng không biết, rồi cái dò đó, mà cũng may là đúng có lúc có người học trò vào sửa, đang sửa cái này mà tự nhiên nó hư cái kia, nên là phát hiện ra phải sửa mất ngày. Thành ra những cái việc đó Thiện Trang cuối cùng toàn hôm qua chắc ngộ mình nghĩ bây giờ mình không có mong cầu những điều đó, mong cầu nó thuận duyên không được, thì tốt nhất thật kệ nó tới đâu hay tới đó ha. Cái đầu hay đó, nếu bị vậy mình chấp nhận vậy, chứ mình không có mong muốn những điều tốt đẹp được nữa, mình không tốt hơn được nữa, thôi mình chấp nhận nó là chắc nó sẽ qua sẽ nhanh, không có hư hỏng nữa. Nhưng hôm qua nay nó không có bị cúp điện nữa, không có bị, còn bữa hôm qua nó tự nhiên nó cúp điện không có sửa được, mò biết đó. Thì một hồi mới ra được cái bệnh đó, mà sửa cái bệnh đó thì cũng chưa có tận gốc, thì chắc là nó có phải bị lại vì cái thiết bị năng lượng mặt trời nó có cái vấn đề gì đó đó chắc hẳn. Thì cho nên có một cái gì thì nó cộng thêm cái gì là thêm cái phiền phức nhiều. Cho nên là ngày xưa mới hâm mộ Đức Phật. Đức Phật với Tăng Đoàn á, tạ mỗi ngày chỉ ăn một bữa đúng không? Giữa ngày ăn một bữa, không có một cái tài sản gì cho nên không có bị vướng mắc. Ngày nay chúng ta có nhiều thứ quá cho nên vướng mắc càng nhiều. Vướng mắc càng nhiều thì bây giờ phải tu Bồ Tát. Bồ Tát Ba La Mật là không vướng chấp. chứ bây giờ chúng ta bỏ thì không bỏ được. Đúng không? Chúng ta có thì dùng, không có thì thôi. Đó, ở trong gia đình như vậy, ông chồng gây khó dễ thì quý vị cứ coi như nhẹ nhàng, đừng có sợ ông, mà cũng đừng có cái gì hết, đừng có nghĩ tới là nó mau qua lắm. Thiện Trang hồi xưa thì nghe nói Thiện Trang có ngồi suốt ngày chửi Thiện Trang, chửi thôi rồi chửi miết thôi, không có chuyện gì cũng gây chuyện để mà chửi, chửi hoài Thiện Trang cũng luyện được nhẫn nhục ba la mật. Thiện Trang kêu không sao, cứ chửi đi, chửi đã, chửi mình tìm hiểu chưa, không có gì hết, mình niệm Phật mình chửi một thời gian là sao hết, người ta chửi hoài người ta bệnh luôn mà mình thì cũng khỏe, mình ve mình mặt mày sáng rỡ. Tại sao mình không để ý những cái điều đó trong tâm? Cho nên quý vị á, muốn công phu đắc lực, đầu tiên quý vị bỏ đi tất cả những gì Thiện Trang chia sẻ, là đây là kinh nghiệm của Thiện Trang, Thiện Trang học được đó. Nếu không bỏ nổi thì sao, chúng ta lấy pháp, lấy pháp, nghe pháp, thường xuyên nghe pháp thì giúp mình tăng trưởng niềm tin, giúp mình tâm mình duyên với pháp, tức là dán tâm vào pháp, cho nên không có nghĩ đến những cái chuyện đó nữa. Còn hàng ngày mình có nhiều thứ để nghĩ, rồi các cụ già đó, Thiện Trang thấy nếu mà một ngày các cụ già cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, nào lo cho con, lo cho cái, người lớn tuổi không có yên thân, lẽ ra mình chánh nghiệp của mình là gì, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà sao lại lo thế này lo thế kia. Như Thiện Trang thấy mẹ Thiện Trang thấy rất hay lo cho Thiện Trang, Thiện Trang thấy không yên tâm. Tại vì sao? Còn lo cho mình không tốt là tâm không có hướng về Phật. Tâm phải nhất tâm niệm Phật, phải học pháp thôi, còn cái chuyện đó mỗi người người ta tự lo cho mình đi. Thật ra không cần Phật Bồ Tát phải lo, không có người này cũng có người kia. Cho nên muốn công phu đắc lực phải buông xuống hết, đừng nghĩ gì hết, việc tới thì làm, hết việc thì thôi, xong việc là thôi, còn đang tu, đang ai gây chướng ngại, ai làm gì đó vân vân, thì chúng ta hãy cứ coi như không có chuyện gì ha. Trong mọi hoàn cảnh đều không có có mong cầu đó. Trong Hòa Thượng hay nhắc là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, tức là đối với người thì không có tranh, đối với đời, ở đời mình không có cầu gì hết thì sẽ an lạc tự tại, công phu sẽ đắc lực. Còn không, chúng ta sẽ có những cái tư tưởng khó chịu ở trong đầu, cứ bức rứt thì công phu không đắc lực đó. Ở trên YouTube có người hỏi thế này, kính bạch thầy, nếu một ngày một đêm ở cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở nhân gian, vậy cõi ngạ quỷ không có bị chi phối bởi mặt trời mặt trăng đúng không ạ? Vậy lấy gì để tính ngày đêm ở cõi đó ạ? Ở trong ngạ quỷ không có mặt trời, không có mặt trăng, nó tối om mà quý vị. Ở trong kinh ngạ quỷ, cùng kinh diễn tả là tối om, tối thui. Hả? Ngày đêm của họ là cái không tính theo mặt trời mặt trăng của nhân gian, cho nên là không có tính theo mặt trời mặt trăng đâu. Thật ra là mặt trời mặt trăng là cái nghiệp của chúng ta, chúng ta cảm thấy là có mặt trời mặt trăng đó. Chứ còn thật ra trong cảnh ngạ quỷ nó không có cảm thấy được mặt trời mặt trăng, nó tối vậy đó. Hiện rằng á, có những cái trạng thái như quý vị lâu á, hồi xưa á, hiện trang thì lâu lắm rồi, ít có ra ngoài vẫn ban đêm lắm. Cho nên là hồi xưa có việc gì đó mà ra ngoài ban đêm á quý vị, thì Thiện Trang thấy cảnh giới ban đêm á, như hồi xưa đó đi từ Biên Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh, thì đi thấy là cái đèn đường nó sáng sáng, đang tối, thì Thiện Trang biết là thấy đó, à thì ra đây là cảnh giới ngạ quỷ. Thì quý vị cứ tưởng tượng cảnh giới ngạ quỷ là như vậy đó, là nó tối, mù mù giống như chúng ta vào ban đêm, không có mặt trăng sáng như hôm nay trăng rằm, là không phải cảnh giới đó. Cảnh giới nó như tối mà mờ ảo vậy đó. Trong cảnh ngạ quỷ không có mặt trời đâu, không có mặt trời mặt trăng đâu. Cái ngày của họ là họ tính theo cái quy luật khác, giống như ở tầng trời dạ ma, trời dạ ma thiên á quý vị, trời dạ ma không có tính theo mặt trời mặt trăng đâu, ở đó đâu có mặt trời mặt trăng đâu, mà chỉ lấy hoa nở là ban ngày, hoa khép là ban đêm. Đức Phật A Di Đà cũng chọn lấy cái tính chất đó, hoa nở là ban ngày, hoa khép là ban đêm, làm cho ngày đêm ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ thực tế ở Tây Phương Cực Lạc cũng không có mặt trời mặt trăng, cho nên không có, rất nhiều cảnh giới không hề phụ thuộc vào mặt trời mặt trăng, do cái nghiệp lực đó. Và thật ra chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ Trung Quốc họ chế tạo mai mốt là ra mặt trời nhân tạo chứ hả, thì nó đâu có mặt ban đêm đâu, Đó, chẳng hạn nếu mà chế tạo được thì cái vùng đất đó nó không có ban đêm. Rồi bây giờ người ta đang đưa một dự tính là đưa lên sao Hỏa để người sẽ sống lên sao Hỏa. À, dự kiến là năm 2050 sẽ đưa người lên sao Hỏa, sau 1 triệu người lên sao Hỏa sống. Chẳng hạn, vì bây giờ trên đó có thể xây nhà kính, có thể trồng cây đúng không? Để nó tạo ra, ở trên nó có nước rồi, bây giờ chỉ cần có oxy nữa thôi là sống được. Vân vân thì người ta đang đang đưa lên như vậy. Thế thì quý vị lên sao Hỏa thì khi đó mặt trời mà cái ngày của sao Hỏa với ngày trái đất nó cũng không có giống nhau. Thời gian gọi là bất tương ưng hành pháp, tức là thời gian nó chia sẻ rồi, thời gian nó di chuyển là nó theo một cái quá trình như thế, nó cứ biến đổi mà mình không có tương ưng với ba cái pháp. Thứ nhất là tâm pháp, tâm pháp gồm có 8 pháp tâm vương. Đó, tức là thức Alaya, thức mặt na, thức ý thức thứ sáu và nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, vân vân. Ví dụ như thiền căn nói như thế này, nó không tương ưng với thức nhãn thức, tức là quý vị có thấy hay không thấy thì thời gian nó vẫn trôi qua. Bây giờ quý vị có ra ngoài để nhìn mặt trời hay quý vị không ra ngoài nhìn mặt trời thì thời gian nó vẫn trôi qua mà thôi. Đó là cái pháp mà nó biến đổi gọi là hành đó, mà nó không tương ưng với tâm của chúng ta, nó không có tương ưng với Alaya thức của chúng ta, nó không tương ưng với thức thứ sáu của chúng ta, nó cũng không có tương ưng với 51 món tâm sở đó: tham, sân, si, mạn, nghi. Quý vị tham, quý vị muốn mặt trời nó tiếp tục ở đó, nó đừng có lặn, không được. Nó là thời gian nó luôn luôn biến đổi, nó chuyển, nó không bao giờ dừng lại được. Đối với phàm phu, cảnh giới phàm phu chắc chắn là nó bị biến đổi, vì đó là pháp vô thường. Đó là không tương ưng với tâm sở hữu pháp. Đó, quý vị có sân giận, có ghét đi hay không ghét thời gian nó vẫn trôi qua. Cho nên không có khái niệm, nó không có tương ưng, tức là nó không có tác động nhận được. Rồi nó không tương ưng với sắc pháp. Sắc pháp tức là những cái vật chất, nó không tương ưng, thời gian nó trôi qua, vật chất nó là hai cái việc khác nhau, không quan trọng. Đó, không có tâm tương ưng với những cái pháp đó gọi là nên bất tương ưng hành pháp. Đó, cho nên thời gian là một khái niệm không thật, nhưng mà do chúng sanh có cái nghiệp cảm nó kêu cảm ra. Quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm ở phẩm thì nhân quên rồi, hình như phẩm A Tăng Kỳ thì phải, đúng không? Phẩm A Tăng Kỳ thì phải, nói một ngày một đêm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bằng bao nhiêu một kiếp ở thế giới chúng ta, ở thế giới ta bà. Mà một ngày một đêm ở một cái thế giới gọi là của Đức Phật Ca Sa Tràng thì bằng một kiếp tại Tây Phương Cực Lạc. Đó, thì quý vị thấy cái thời gian nó hoàn toàn không có thật. Rồi nó lấy một hồi nữa, một dài 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 nữa, thì chuyện trang khi mà đọc tới đó thì nó nghĩ, ủa cái đất của mình là thế giới tàu bà, quá nhỏ bé, bao chúng ta sống được bao lâu, vô số vô lượng kiếp, chỉ có bằng một ngày một đêm ở tại một cái thế giới khác mà đó thôi. Thì như vậy đó là gọi là bất tương ưng hành pháp, cho nên thời gian nó không có khái niệm thật. Và khi nào mê thì chúng ta sẽ có thời gian, khi nào giác chúng ta sẽ không còn thời gian nữa. Như trong quý vị thấy trong truyện ký của Tổ sư Đạt Ma, hay bây giờ có phim á, phim Tổ đề Bồ đề Đạt Ma đó, quý vị thấy không? Khi mà ngài chưa có giác ngộ, ngài còn là thái tử á, thì có một cái lúc ngài đi vào trong một cái giấc mộng, hay là đi vào trong một cái cảnh giới không phải hẳn trong mộng mà trong rừng. Tối tối thì có một người xuất hiện, một người đó nói, thì lúc đó vị thái tâm thái tử đó nói: à, ông là ai? Thì cái người kia nói: ta là ngươi, ta chính là ngươi. Đó là ai quý vị? Chính là Bồ Đề Đạt Ma sau khi giác ngộ quay lại. Nên cho nên chính mình gặp mình luôn, mà người quá khứ thì nó chưa tới, tương lai thì trở về, hai cái gặp nhau vậy thôi, còn cái quá khứ nó chưa tới. Cho nên cái chúng ta có rất nhiều điều kiện nếu như chúng ta vượt được thời gian. Nhưng bây giờ chúng ta vượt không nổi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là dùng theo phương pháp tịnh tu, niệm Phật, đối nghiệp vãng sanh. Chứ bây giờ chúng ta phá được thời gian thì chúng ta thành công rồi. Chúng ta có thể trở về quá khứ, chúng ta có thể đi tới tương lai. Và tương lai, quá khứ thật ra tại sao vậy? Vì nó nằm trong giấc mộng của chúng sanh mà thôi. Nó một là một cái giấc mộng dài vậy đó. Bây giờ mình giác ngộ là mình vô được giấc mộng của người ta. À, cho nên là thời gian không thật. Cho nên cái tính để mà ngày đêm ở cõi ngạ quỷ á, thì không thể tính, không tính theo mặt trời mặt trăng mà tính theo quy luật khác. để bữa nào thì Trang coi lại hay tính ra cái gì, nhưng mà cái gì chỉ miêu tả cho thôi, chỉ nói một ngày một đêm như thế thôi chứ không không phải, tại vì lúc nào cũng tối tối vậy biết đâu một ngày một đêm. Cho nên là điều này đó là câu hỏi. Rồi trở lại với chúng ta, ở đây là thân tâm khiết tịnh, là thân và tâm đều là phải thanh tịnh, phải sạch sẽ, trong như băng tuyết vậy đó. Chứ điều này đúng đó là nhắc nhở chúng ta phải giữ giới đó quý vị. Cho nên không nói không giữ giới là không có thiết tịnh được thân tâm đâu. Câu tiếp theo là vô hữu ái tham. Vô là không, hữu là có, ái tham là ái là cái yêu thích, cái ham muốn, tham mà tham lam. Vậy điều này thì chúng ta thấy hồi nãy Thiền Trang mình nói, cho nên chúng ta phải không có tham ái, hay là không có yêu thương, đừng có ham thích cái gì hết, chỉ có một niềm yêu thích thôi, yêu thích Phật pháp. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học qua là nhạo tại chánh luận. Bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh luận, đúng không quý vị? Chúng ta đừng có ham gì thế gian nữa, đừng có ham gì hết, mà chúng ta chỉ thích, ham thích Kinh Vô Lượng Thọ thôi. Đó thì đó là được. Vô hữu ái tham. Chứ còn quý vị ham muốn nhiều quá, ham muốn nhiều, mà nói thật quý vị, không được, câu không được. Tại vì sao? Trong mạng có thì nhất định sẽ có, duyên đến sẽ có. Trong mạng không có, dù cầu cũng không được. Cho nên chúng ta tu phước thì có phước tự nhiên nó có, cho trong mạng nó sẽ tự nhiên nó tới. Còn nhiều người mình học Phật pháp lâu rồi mà không biết, ví dụ như quý vị mong con mình học giỏi, thật ra con mình nó không có phước, quý vị tốt cách nào cách nó có không còn giỏi được. Quý vị có thê gia sư đồ chân nữa, quý vị đó là tăng thượng duyên thêm một chút, nó cũng nâng nâng một chút, nhưng mà tới khi nó đi thi nó rớt cái ạch. Quý vị hay đến khi đi thi nó rớt, quý vị làm bao nhiêu thứ cũng không được. Nó trong mạng nó có, chắc cần có. Hồi xưa Thiền Trang còn đi dạy đó, có một năm đó Thiền Trang nhớ là hình như Thiền Trang làm tổ trưởng cho nên là đi tham gia kỳ chấm thi thành lại của cái lớp mà của môn toán đó. Nói chung toàn trường đều chấm thi tập trung tại trường để cho công bằng mà, thì tổ trưởng thì phải có nhiệm vụ xuất hiện rồi. Thì Thiền Trang lên đó, thì khi mà chấm môn toán thì quý vị biết hồi đó theo cái quy định là như toán văn mà không được 5 điểm 5 phẩy đó thì sẽ không được, một ít nhất phải có một môn 5 phẩy thì mới được lên lớp. Nếu mà học sinh nào có một môn hai môn mà dưới hết 5 phẩy là không được. Rồi có tới điều kiện tiếp theo là phải tất cả các môn phải trên 3,5, từ 3,5 lên, nếu mà dưới 3,5, 3,4 thôi là sẽ ở là lớp, đúng không? Thi lại sau kỳ thi lại cộng điểm vô như như vậy. Thì khi mà chấm bài xong rồi thì Yên Trang cũng rất quan tâm để tránh gọi là những cái sự kiện đáng tiếc. Những học sinh nào mà cái điểm nó xém xém 3,5 hoặc là điểm xém xém môn toán mà gần 5 thì mình phải coi lại bài. Thì Yên Trang vào thì ngăn tìm cái những đống bài, những cái bài á, tìm những cái bài nào mà cái 4,5 nè, bài 4,75 nè, hoặc là 3 điểm nè. Thì Yên phải coi thử và coi coi cái học sinh đó có đậu được không, nếu như cái điểm đó nó thay đổi. Thì đang coi thì có đợt đó thì đang nhớ có hai bài, một bài là 4,75, thì đang nói 4,75 rồi mà sao không cho con người ta được 5 điểm luôn đi, để con người ta nó phải ở lại một năm nữa đó. Thì đang vô coi thì thấy cái bài đó thì không có nâng được điểm nào nữa, nhưng mà 4,75 rồi thì đang nói thì thôi bây giờ thôi cho nó luôn, cho nó 0,25 để đi cho nó lên lớp tội nó. Thì cho nó 0,25 tại vì nhìn trong bảng điểm nó cần môn toán 5 điểm. Rồi cho một đứa, thấy cái đứa thứ hai quay qua thấy bài đó thì có thấy 4,5 thôi. Nhưng mà nó là bạn của anh, là em của một người bạn của Thiền Trang, một người học của Thiền Trang. Cho nên Thiền Trang cũng có quan tâm kìa. 4,5. Cái thằng này có học không biết sao mà nó thằng và em của một bạn mình nó thi làm bài có 4,5. Thiền Trang thì vô coi thì thấy chấm sai. Chỗ này có hai chỗ có thể chấm là được 5 điểm. Thì nó mới cầm bài đó tới cái vị giám khảo, là vị thầy trong cái tổ thôi. Thì nó nói, chỗ này có thể chấm cho con người ta thì 0,25 là được 5 điểm rồi, con người ta lên lớp rồi. Mà chấm sao có 4,5 thôi. Đó, tức là nghiệp lực người ta, đáng lẽ là con người ta đã ở là lớp, nhưng mà thì đang cố vớt á. Cho nên là vớt được, thì đúng rồi, người ta coi công nhận đúng, bài này phải được 5 điểm. Thì chấm lại, sửa lại 5 điểm, xác nhận, ký tổ trưởng ký vô, rồi thì Trang ký vô 5 điểm. được lên lớp, và không người bạn của thằng Trang cũng không biết, người đó cũng không biết, đính học sinh đó không biết. Thì Trang nghĩ vui mừng rồi, thì không năm sau cũng có duyên sao vô đúng cái lớp thì Trang dạy. Thì anh chàng này thì cũng học cũng khá khá, cũng được, cũng không đến nỗi tệ lắm, như đúng như mình nghĩ đúng là nó không có tệ lắm. Nó học cũng phải, nếu mà môn toán cũng được 6 chấm, 6 chấm mấy, cho nên là không có đến nỗi nào. Đấy, thì có cái năm đó đi thi tốt nghiệp, quý vị biết điều gì xảy ra không? Số năm đó thì thầy Thiên Trang thì đi coi thi ở một cái hội đồng khác, cho nên là không biết, chỉ có biết là tới tới chiều đó thì mẹ của người bạn đó tìm cách số nào liên lạc với Thiên Trang, nói cháu ơi, cháu cháu có cứ giúp được thằng đó, tức tên đó là nó bị thế này thế kia. Thiên Trang nói bị sao? Đó, nó kêu là bà nói là cái cô đó nói là nó đi thi được ngày thứ nhất rồi, ngày thứ hai thì đang thi môn thứ hai rồi, là ba môn rồi đó quý vị. Cái buổi chiều đó nó về thì buổi trưa nó về nó cúp điện thoại nó ngủ, nó ngủ xong nó không có đi thi, đi thi luôn. Thì trên nhà trường á, thì người ta tìm mà không có liên lạc được. Mà quý vị biết không, nhà trường cũng rất là quan tâm, rất quan tâm chứ không phải không. Tới trước 15 phút khi mà tới giờ làm bài là nhà trường kiểm tra lại thiếu, thì thấy có người nhân vật đó đó mà thi đâu có xa trường đâu, thì mới nói ở trong trong phòng là thi nè, có ai biết nhà của em đó ở đâu không. Mà khổ nó nhà thì cách trường là 2 cây số thôi, có xa đâu, 2 cây số thôi, mà không có trong phòng nó không ai biết ở nhà cái thằng học trò đó nó ở chỗ nào, cũng không có số điện thoại thì có số mà gọi không được, tại vì cúp điện thoại ngủ, nó cúp luôn rồi, nó mệt nó ngủ cúp luôn điện thoại, nó là tắt điện thoại ngủ, không để báo thức gì hết, ngủ luôn. Thì mãi đến một hồi anh chàng ta tỉnh dậy thì thấy bắt đầu mới thức dậy, thì anh ta mới kêu trễ rồi, chạy ra trường. Lúc đó là trễ mất một tiếng đồng hồ rồi, thì quy định là không được thi nữa, không được thi nữa thì rớt tốt nghiệp thôi. Thì lúc đó ra nó làm rùm beng khóc lóc gì đó rồi vân vân. Thì nói kêu bây giờ lúc đó bà mẹ mới thương con, điện cho Thiện Trang coi nhờ giúp đỡ. Thiện Trang nói bây giờ không thi được cái kỳ thi này là kỳ thi của Bộ Giáo dục, đâu phải kỳ thi của mình đâu, muốn làm sao làm, quy định như vậy cứ thế như vậy thôi thì chấp nhận thôi, thôi bây giờ chấp nhận năm sau đi thi tiếp thôi, nghĩa là làm sao coi như rớt vẫn rớt tốt nghiệp đó. Mà học thì được mà rớt tốt nghiệp, cho nên đang nghĩ đúng rồi, mình giúp nó một năm năm ngoái đó là nó là lớp mình giúp nó lên lớp, cuối cùng nó cũng nghiệp nó cũng vậy, không thoát được đó. Và năm sau anh chàng ta đi thi thì đậu đó, vậy đó cái số nghiệp là như vậy, mạng như vậy. Nếu không tu mình giúp mình tạo nhân duyên cũng không được quý vị, cho nên sau này thì đang rất là tin tưởng nhân quả, nhân như vậy quả như vậy, mình cố gắng cũng không thành tựu được đó. Mà không cần cố gắng, mình chỉ cần tu nhân sẽ đạt quả, còn nếu như mình gắng bằng mọi phương diện mình tác động thì đúng là hòa thượng nói đó, trong mạng mình nó giảm rồi, nó giảm phước rồi, có được chăng nữa cũng bị giảm mất 50% rồi đó. Đáng lẽ có trong mạng có 1 tỷ đồng, 1 tỷ đô la thì nói cho nó lớn, mà quý vị làm ác quý vị làm này kia nó giảm mất hơn nữa còn anh 500 triệu đô la thôi, tài sản cả đời còn 500 triệu. Cho nên câu chuyện đó cũng thấy là đúng là cái nghiệp số như vậy không thoát được, mà giúp cho nó lên lớp được. Mặc dù mình giúp đó là giúp đúng đắn chứ không phải giúp sai, nhưng mà cuối cùng nghiệp là không thể nghi bàn, đến lúc đó tự nhiên nó xui khiến có chuyện như vậy. Mà Thiền Trang thấy đúng á, càng nghiệm sâu là tin sâu nhân quả lắm. Cho nên quý vị á, nói gì nói mình học Phật pháp phải tin sâu nhân quả, phải thật sự tin sâu nhân quả thì tâm mình mới yên ổn, mới an định để tu hành được. Ở đây nói là phải à, vô hữu ái tham, đừng có yêu thương tình chấp ai á. Tình chấp là gì? Hòa thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Đây, đây là chỗ để dụng công tu hành, quý vị nghe cho kỹ nha. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 195, hòa thượng nói thế này. Khoa Chú 214 á. Gốc của tham là tình chấp, gốc của sân hận là ngạo mạn, gốc của ngu si là nghi ngờ. Cho nên bây giờ chúng ta muốn bỏ tham sân si, muốn hạ tham sân si thì chúng ta phải đoạn cái gốc. Gốc của tham là tình chấp đó quý vị, tham lam, tham cái gì muốn cho người này với kia đó là quy chấp, có tình chấp, chấp là con của mình, chấp đây là gia đình mình, chấp cái gì đó, cho nên quý vị mới có tham, rồi chấp cái này chấp cái kia cho nên tham. Còn gốc của sân hận là ngạo mạn, cho nên ai hay nổi nóng sân hận đó là người có ngạo mạn, người đó tự coi mình ngon. À, chứ chân cái người mà không có cho mình giỏi đó quý vị, người ta có chửi cỡ nào chửi cũng nghe à, đúng không quý vị? Ví dụ như trong lớp học pháp này thì chân lâu lâu nói hơi khó chịu một chút xíu nghe nó đã, nếu như người nào cảm thấy nghe đã là đó là người sao, họ không có ngạo mạn, họ dùng cái tâm cầu học họ học. Cho nên là người mà dùng cái không có tâm ngạo mạn thì không cho mình giỏi thì không bao giờ có cái sân đó. Còn mấy người sân lên nổi tức lên vân vân vấn đề này kia đó là người có ngạo mạn, đây là hòa thượng bắt bệnh quá chính xác rồi. Còn gốc của ngu si là gì? Là nghi ngờ. Tại sao quý vị ngu si, nghi ngờ? Tại vì quý vị ngu si cho nên không có tin được Phật pháp, không tin lời hòa thượng dạy, không tin lời chữ tổ dạy, đó là ngu si. Mà ngu si là cái bệnh khó chữa nhất. À, tại sao? Vì chúng ta ngu si, chúng ta không biết chúng ta ngu si. À, và ngu si làm sao để chữa? Là phải cái con thường xuyên học pháp. Cho nên Thiện Căn nó gọi là vĩnh cư học địa. Chúng ta luôn luôn ở địa vị người học vì chúng ta vẫn còn ngu si. Không bao giờ hết ngu si đâu. Thực tế chúng ta nói chúng ta có trí huệ giả đó. Bao giờ có trí huệ của Như Lai mới thật sự là có trí huệ. Hiện tại chúng ta vẫn ngu si, cho nên phải vĩnh cư học địa, mãi mãi là địa vị người học. Học pháp nhiều, thân cận thiện tri thức nhiều. Học sâu kinh Phật thì tự nhiên trí huệ mở ra thì nó phá đi ngu si, thì nó phá được cái người nghi ngờ. Đó. Và càng tu thì mình càng khiêm tốn, càng đơn giản, càng ấy thì tự nhiên cái ngạo mạn mình nó bớt. Bởi vì mình biết sao? Mình học nhiều mình biết. Ôi, Phật pháp là biển rộng mênh mông, bao la như đại dương, đâu bao giờ học hết. Kiến kiến thức mình quá nhỏ bé cho nên mình không có ngạo mạn. Còn mình học tu lâu lâu rồi mình nghĩ ôi tôi cũng giỏi lắm, tôi cũng biết nhiều lắm vân vân. Thật ra biết người nhiều gì đâu, chưa gặp thôi. Người ta nói là núi cao thì chắc có chắn chắn có núi cao hơn, đúng không? À, cao nhân tất có trào nhân trị, cho nên yên tâm đừng nghĩ là mình giỏi, chưa giỏi đâu. À, chưa giỏi. Mà nếu quý vị thật sự giỏi á thì quý vị phải chứng quả kìa. Mà chứng quả gì? Chứng sơ quả thì cũng đói giỏi đâu, cũng thua nhị quả. Chứng nhị quả vẫn thua tam quả, cho nên phải tương tương lên lên lên, bao giờ lên bao nhiêu địa vị Phật thì mới hết, lúc đó mới gọi là hết ngu si. À, cho nên không có gì để ngạo mạn đó. Chúng ta thành tựu quá nhỏ, chúng ta chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, niệm Phật chứ công phu thành phiến, làm gì có để mà ngạo mạn. Còn cái tình chấp là cái điều mà do mà chúng ta là cái kiến thức của chúng ta về Phật học đó, nó thiếu quá và thiếu quan sát quá, cho nên chúng ta đem thế gian này chúng ta cho là thật. Giả mà quý vị muốn làm thật mà sao được, giả mãi mãi nó là giả thôi, vàng giả. Quý vị có làm cách nào làm muốn không thấy nó thành vàng thật được. À, nó có thể giống giống nhưng cuối cùng cái chất liệu nó không có thiệt đó. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta hay xài những cái hàng giả nhiều lắm, hàng nhái đó, nó sản xuất ra y chang hàng thật, không khác gì hết, giống y vậy đó, nhưng mà nó rẻ tiền hơn rất nhiều. Mình cũng ham mình mua về mình xài nhưng mà xài không được, xài thời gian nó hư, nó có vấn đề. Cho nên Thiện Trang nói tiền nào của đó thôi đó, giống như Thiện Trang nói Thiện Trang xài Win bản quyền đấy, hệ điều hành Windows bản quyền, Office bản quyền ở Việt Nam chỉ bán 300.000 hoặc là 350.000 đối với hệ điều hành Windows Office. À, chỉ có 450.000 thôi. À, mình thì trì giới cho nên không dám bẻ khóa là hồi mua. Mua xong xài thì thế nào? Mà xong cái ủa sao lạ, trên Microsoft nó bán tới cái hệ điều hành Windows nó đang tới 3 triệu mấy, 4 triệu, thậm chí bây giờ mới cái hệ điều hành mới 4 triệu 7. Mà sau khi nó khác nhau thế nào? Sau khi xài thời gian mới biết nó khác nhau chỗ nào. À, khác nhau chỗ nào quý vị biết không? Đó, Thiện Trang vừa rồi hư cái máy tính là nó cháy cái màn, thì mua cái màn mới bỏ vào mấy cái đăng ký bản quyền cũ mà mua mấy trăm ngàn nó không hoạt động. Nó báo là cái thiết bị của bạn đã thay đổi. Cho nên là coi như máy máy tính mới rồi, nó nhận là nó lưu cái thông tin đó vô cái main đó, cái main nó hư rồi thôi là phải mua lại cái mới. Còn những cái nào mà mua mà nó đắt hơn chút á, ví dụ như Thiện Trang xài cái phần mềm live stream này nè, là nó đắt nè, là nó cho phép là mình đăng ký theo email, cho nên mình có cái mã đó đăng ký email đó mình chuyển qua mình xài máy mới được hết đó. Microsoft cũng vậy, nếu quý vị mua một phần bản quyền là đúng theo tiêu chuẩn của Microsoft cứ chuyển từ máy này qua máy kia được thoải mái, thậm chí nó cho chuyển thoải mái luôn. Như hồi hệ đoàn Office cũng vậy, nó chuyển qua gia đình 5 người, chuyển cho xài 5 người luôn thoải mái. đó, tiền nào của đấy, cho nên đừng có ham, đừng có ham, nghe cái nào cũng vậy thôi à. Đồ giả nó khác đồ thật, giả thế giới ta bà là giả, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật, mà chúng ta lại muốn giả thành thật, muốn sống đời đời kiếp kiếp ở đây, muốn hạnh phúc ở thế gian khổ đau này, làm gì có. Ở trong hoàn cảnh này tất nhiên là Phật đã nói là bát khổ là tam khổ, bát khổ là trong đó có cầu bát đắc khổ, cầu bát đắc khổ là cầu mà không được thì khổ. Quý vị khách bình chấp có ham cầu tất nhiên quý vị khổ thôi. Quý vị muốn yêu thương người ta thì có ái biệt ly khổ đó, yêu thương chia lìa sẽ khổ thôi, làm sao có gì mãi mãi đoàn tụ với nhau được. Quý vị có thề nguyện là sống đời đời kiếp kiếp bên nhau thì mai mốt vô địa ngục, may ra đời đời kiếp kiếp bên nhau, mà vô địa ngục cũng không có bên nhau đâu quý vị. Đường ai nấy đi thôi, ai cũng thọ nghiệp đó thôi, vô súc sanh cũng mê mất rồi, cũng quên mất rồi, có bên nhau cũng thành oán gia thôi. Cho nên thôi đi, thế giới này là giả, đừng có chấp nữa, buông đi, và đừng có nghĩ là đây là bà con mình, đây là vân vân, đừng nghĩ. Tất cả mọi người đều là bà con của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thiện Trang với quý vị cũng chắc chắn là bà con, cũng từng là thế này, là vợ chồng anh em gì đó vân vân, đủ hết rồi. Cho nên chúng ta hãy xem nhau là quyến thuộc đi ha? Xem nhau là bình đẳng đi thì không có tình chấp. Nguyên nhân tình chấp là quý vị chỉ nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời quá khứ. Cho nên người giác ngộ là gì? Là người nhìn thấy được đời quá khứ. Đời quá khứ có nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã là bà con thân thuộc, cho nên ai cũng là bà con của mình, ai cũng là cha mẹ của mình, ai cũng là con của mình, cho nên mình đối xử bình đẳng thôi. Còn quý vị tình chấp với người này, tình chấp người kia, và thật ra quý vị nhận giặc làm cha, làm giặc làm con. Vì sao? Đó là giặc của mình mà, đó là kẻ thù của mình tới đầu thai để đòi nợ, mà quý vị coi nó là con thì suốt ngày nó dùng dằn, nó làm cho quý vị khổ thôi. À, nó quý vị muốn nó học giỏi nó không, nó là ăn gia cho nên nó không học giỏi, nó phải học dở. Quý vị muốn nó ngoan hiền, nó là ăn gia cho nên nó không thể nào ngoan hiền. Quý vị muốn nó học Phật, nó không có học Phật, nó chống đối lại việc học Phật, tại vì nó là ăn gia mà. Cho nên người giác ngộ nhìn mọi pháp bằng nhân duyên sanh đó, cái nhân duyên, do nhân duyên mà sanh, và nhìn mọi pháp bằng cũng quy luật vận hành nhân quả, thì khi đó gọi là có trí huệ. Trí huệ này sẽ gọi là cái thanh kiếm trí huệ chặt đứt hết các phiền não tham sân si. Nhớ nha, học đó, học phải ứng dụng, không phải học trên lý thuyết. Tôi nói nhẫn nhục ba la mật, suốt ngày nói miệng không, nhưng mà tại sao không nhẫn được quý vị? Tại vì quý vị thiếu cái pháp quán. Vừa rồi thì Trang chỉ nó là quán nhân duyên, còn không quán cũng được, ráng nhẫn đi. Ông chồng ông chửi, hoặc bà vợ bà chửi, hoặc là người nào chửi, cái ăn chay không tốt thế nào, rồi vẫn tu hành thế này kia, mình nói giúp mình tiêu nghiệp chướng, cảm ơn giúp tiêu nghiệp chướng, thì mình đâu có nóng giận, đâu có tức đâu. Còn quý vị có cảm giác tức giận, quý vị có cảm giác này nọ, thì đó là do quý vị không quán được. Cho nên phải có quán, có công phu quán chiếu trong đó. Ở đây chúng ta phải nhớ là được đó, nên là cố gắng làm được, không có yêu thương ham thích gì hết á, tham là gì hết nha, vô hữu á tham. Chí nguyện an định, chí nguyện an định, chữ chí nguyện thì hòa thượng có chú giải, chỉ tâm nguyện trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đấy, chí nguyện của cái vị Bồ Tát ở Tây Phương đó, Tây Phương Cực Lạc đó, là trên thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tức là trên thì cầu Phật đạo, mình cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh. Cầu thành Phật là sao? Cầu thành Phật là không phải vì mình, như trong kinh Vô Lượng Thọ lúc khoảng đầu quý vị thấy ngã kim vị Bồ Tát đạo, con nay là vì Bồ Tát đạo, cái đó là vì nha, là vị đó. Quý vị nghe bộ giảng Vô Lượng Thọ 1904 có người để là vi Bồ Tát đạo á, nhưng mà thật ra hòa thượng có giảng đằng sau á, người nói ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo là vì Bồ Tát đạo, còn chúng ta là vì cái gì á, thì hòa thượng nói thật á, quý vị không vì Bồ Tát đạo thì quý vị vì sanh tử thôi, vì sanh tử luân hồi chứ không có vì gì hết á. Cho nên là chúng Phật Bồ Tát thì ngài vì Bồ Tát đạo, vì hóa độ chúng sanh, còn chúng ta là vì sanh tử luân hồi đó. Cho nên bây giờ cái chí nguyện đây là phải trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, đó là chí nguyện của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta thì sao? Chí nguyện chúng ta là gì? Chí nguyện chúng ta là cũng trên cầu Phật đạo, bây giờ chúng ta cầu vãng sanh, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hạ hóa chúng sanh. Bây giờ chúng ta không có làm nổi được nhiều thì chúng ta làm được phần nào đó thôi, tùy cơ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tùy kỹ tu hành chư thiện công đức phẩm bao nhiêu đó quý vị, 24 đó. Học kinh Vô Lượng Thọ thuộc hết rồi, đem ra xài thôi. Cho nên Thiện Chân nói giảng đi giảng lại, nói tới nói lui, quý vị nghe một câu nào đó quý vị nhớ là quý vị làm được thôi. Mình cứ an thâm tự tại trong mọi hoàn cảnh, vì sao? Mình làm đúng theo kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Kinh Vô Lượng Thọ nói này: nhân năng tự độ chuyển tuôn chẩn tế, người có thể độ mình rồi thì mới sao, mới sau đó mới tiếp tục chuyển tương là thay nhau, chẩn tế là cứu vớt. Còn bây giờ mình chưa có độ được mình thì làm sao độ được chúng sanh được đó, giả đó. Cho nên có nhiều người đưa những cái thông tin rồi lo lắng vân vân, thì thật tế quý vị muốn độ chúng sanh có tâm tốt thiệt đó, nhưng mà Thiện Chân nói chúng sanh thời này khó độ lắm, thành Phật đi độ trước. Mà khi nào quý vị độ được mình đó, là quý vị độ được những người khác thôi đó. Thiện Chân, quý vị thấy Thiện Chân bây giờ những năm qua thì khi Thiện Chân đi xuất gia, Thiện Chân đâu có liên lạc với những người đồng nghiệp của Thiện Chân đâu, ít lắm, hầu như không có. Người ta tìm mình chứ mình không có tìm người ta, mình đi xuất gia rồi. Học trò của Thiện Trang cũng đông, hồi xưa học sinh á, học sinh ở trường phổ thông á đông lắm. Nhưng mà cái Thiện Trang thấy Thiện Trang đâu có tìm họ, họ không tìm Thiện Trang. Bây giờ có những người cũng liên lạc, cũng nhờ giới thiệu pháp môn tu, có người thì cũng liên lạc nhờ khi có chuyện gì cờ làm gì. Giống như có cô bé học trò, mẹ cô đang bệnh nhập viện đau lớn quá, cô mới nhắn tin nói thầy có cách nào giúp mẹ con không đó chẳng hạn. Thì đó là gì? Khi người ta có duyên, người ta sẽ nhớ tới mình. À, mình là người tu hành trong đạo Phật mà, người ta sẽ tìm mình giúp đỡ. Thì như vậy mình có duyên rồi, mình giúp người ta liền. Mà giúp người ta là từ cái nhân duyên đó, có khi nó tạo thắng duyên, là người ta có niềm tin, rồi đó người ta tu hành. Còn trước kia người ta u mê, người ta chưa tin, nhưng mà người ta đã có chủng tử rồi, biết là mình tu hành. Cho nên quý vị chỉ cần tu đi, rồi những người chưa có duyên thì đến lúc có duyên họ sẽ được đó, thì mình sẽ được độ, đến lúc sẽ được độ. Đừng có nôn nóng, đừng có vội vàng. Tất cả mọi thứ ai có duyên thì mình hướng dẫn, ai chưa có duyên cứ để từ từ. Khi nào họ đau khổ quá, họ bị dồn vào đường cùng, họ sẽ quay đầu giác ngộ đó. Cho nên chúng ta ở đây á, các vị Bồ Tát là chí nguyện an định, chí nguyện của ngài là an định, không có thay đổi, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh mà thôi đó. Thì chúng ta cũng vậy, chí nguyện của chúng ta cũng vậy, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Và bây giờ chúng ta chỉ làm được tùy khả năng của chúng ta thôi, độ chúng sanh. Còn trên cầu Phật đạo là chỉ có một cái hướng đường, cầu là về Tây Phương Lạc, cầu niệm Phật vãng sanh. Muốn niệm Phật vãng sanh cho chắc chắn, lúc nãy thì Ngài nói công phu phải thành phiến, công phu thành khối. Thành phiến thành khối cũng được, đó do dịch nghĩa thôi. Ai muốn dịch thành khối thì khối, ai thành phiến là thành phiến. Thì chữ phiến hay chữ khối gì giống nhau, mà công phu hành phiến, hòa thượng nói đó là gì? Sơ quả hướng lận. Sơ quả hướng là chúng ta phải buông được 5-10 cái loại kiến tư phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, là 5 loại. Đằng sau có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Hòa thượng nói bớt xuống được 50%, chứ không phải chúng ta chấp quá nhiều. Chứ Thiện Trang nói thiệt ra có người hỏi Thiện Trang á, cái người tu hành thế nào, thì nghe nói đầu tiên phải bớt với thần kiến đi. Đau ốm đầu tiên phải chịu trận được cái đau ốm. Bệnh thì Trang nó tự hào là Thiện Trang không phải khoe khoang, mà Thiện Trang nói thật, Thiện Trang rất nhiều cơn bệnh chứ không phải không đau. Ví dụ như hôm qua tự nhiên nằm bên, nằm qua nằm ngoài không biết sao nó thấy nó đau cái chỗ, cái giống như đau dạ dày vậy đó, đau lắm. Nó lên một cơn đau như vậy, Thiện Trang kêu ủa lý nè, tự nhiên có cái đau này. Thì Thiện Trang kêu thôi đau, mình muốn đau cho mình đau đi, đau tao cũng chả cần, thân thể này tao không cần, ta bỏ luôn, muốn thích đau cái đau đi đó. Thì cứ nghĩ vậy là nó hết đau. Vì sao? Oan gia trái chủ không đánh mình được nữa. Quý vị càng để ý oan gia trái chủ sẽ càng đánh nhiều, đánh nhiều thì đau nhiều. Và thân chúng ta là giả mà, chúng ta đâu có cần. Cho nên có những lúc mà đau hơn á, ai đó quý vị thử đi, thì càng thử rồi làm được nhiều lần rồi. Khi nào mà đau đớn nó bị cái gì đã chấn thương, bị cái gì vân vân, bị cái này đau, đau lắm quý vị nghĩ thân thể này giả, ta không cần. Nếu cùng lắm bỏ đi, ta sẽ được thân kim cang bất hoại, thanh hư chi thân, vô cực chi thể của Tây Phương Lạc. Cho nên càng tốt, ta sắp ra được thân khỏi thân này rồi, bây giờ ra không được, sắp được ra là quý vị nghĩ vậy thôi. Chuyển ý niệm đó, tất nhiên là quý vị sẽ cơn đau đó ít nhất giảm được 50%. Còn quý vị càng chấp bao nhiêu, quý vị đau quá đau quá đau, thì nó sẽ đau rất nhiều. Cho nên có những người nói hỏi Thiền Trang, có người sao như thế, quay lên đoạn Thiền Trang nói công phu người ta chưa đủ, cho nên người ta đau đớn như vậy. Người ta đau đớn mà trong cơn đau. Còn cái người mà có công phu quán chiếu, cái lực quán chiếu đủ đó, cái sức định tương đối đủ đó, thì trước mọi hoàn cảnh đau đớn thân thể thế này kia, người ta vẫn an nhiên tự tại. Vì sao? Nó đau là chuyện đó. Mình mệt có thể là nó đừ đừ, nó đau thiệt, nó không có tốt, nhưng mà mình vẫn có thần thái của một người an nhiên. Thì công phu đó đó quý vị, đến lúc lâm chung quý vị vãng sanh được. Còn đâu giờ không làm chủ được, đau mà dằn vặt quá thì thôi, rất là tội. Đó, cho nên thì ta nói đầu tiên phải học xả. Cái xả đó là xả từ thân kiến đó quý vị. Thân kiến rất khó xả. Cái khó đầu tiên trong ngũ lợi sử đó, cái đó là ngũ lợi sử nó vừa dễ đó, nhưng mà cái khó nhất là thân kiến. Tại vì sao? Năm cái còn lại, biên kiến là cái đối lập có hai bên. Ví dụ mình đối lập với người ta, quý vị đối lập với ông chồng, đối lập với bà vợ, đối lập với người đồng tu, tu pháp môn khác, thì đó, cái đó mình học đến lúc nào mình bỏ được. Kiến thủ kiến, giới căm thủ, thì cũng vật tà kiến, học pháp lâu ngày mình sẽ bỏ được. Ví dụ như quý vị thường ở thế gian cũng phải quan niệm là phải lập gia đình, phải có con, vân vân, nối dõi tông đường. Đó là tà kiến, nó thuộc về kiến thủ kiến và giới căm thủ. Đó. Giới căm thủ mình giữ cái đó đó, cái giới giữ nó. Cho nên là nếu mà học Phật pháp lâu ngày thì mình hiểu à, cái đó nó không đúng, mình không cần giữ. Nhưng mà những cái thân kiến và cái chấp thân mình là khó vô cùng, chấp thân này khó vô cùng. Nếu quý vị hành trì được trên đó, quý vị thành công. Thiện Trang nghĩ là những cái kia hành trì rất dễ, nhưng mà cái thân kiến là khó nhất. Đó. Cho nên Thiện Trang rất chú trọng, kêu bây giờ mỗi lần ở hầu cơ hội thân thể nó ốm đau là mỗi lần để mình luyện tu hành trên thân kiến. Đó, ai muốn là vô sơ quả ráng bỏ được thân kiến, vô sơ quả luôn. Còn ít nhất bỏ được 50% gọi là sơ quả hướng, đúng không? Gần gần là công phu niệm Phật thành kiến đắc lực liền. Cho nên là phải tu, phải học, đó, chí nguyện phải kiên định. Ở đây an định là chúng ta phải kiên định, chỉ cầu tịnh độ thôi, chỉ cầu thôi. Thân thể này không cần cần cầu khỏe mạnh. Càng không cầu khỏe mạnh thì cơ thể càng khỏe mạnh. Quý vị càng cầu càng để ý đến nó. Theo nguyên lý mà nói, oan gia trái chủ sẽ đánh quý vị nhiều hơn, họ sẽ tác động cho quý vị đau đớn nhiều hơn. Đó, cho nên ai mà đau đớn nhiều, Thiền Trang khuyên là cứ dùng phương pháp của Thiền Trang. Nghĩ là thân thể này bỏ, không cần, ta sắp về Tây Phương Lạc rồi, bỏ, đau cho đau, chết cho chết, cầm cầm, cảm ơn. Nếu quý vị nghĩ vậy, tự nhiên cái phiền não đó nó bớt, từ cơn đau đó nó giảm được 5%. Đó, còn tất nhiên quý vị chưa có niềm tin, quý vị muốn chữa bệnh hay chữa thì cứ chữa. Nhưng Thiền Trang nghĩ cái quán đó rất quan trọng, ráng quán như vậy đi ha. Đây là một pháp quán rất quan trọng để cần tu. Tiếp theo, vô tăng khuyết giảm. Vô là không, tăng là tăng lên, thêm lên. Khuyết, khuyết mà chúng ta thiếu, giảm. Tức là không có tăng, không có giảm lên. À, tức là cái chí nguyện là an định đạt cái trình độ là không tăng không giảm nữa rồi. À, tại sao? Viên mãn rồi, không tăng không giảm. Ở đây Hòa Thượng chú giải, vô tăng khuyết giảm là không tăng không thiếu không giảm, biểu thị tri túc thường lạc, tức là biết đủ thường vui. Ở đây ý nói là các ngài không có cầu thêm điều gì hết, các ngài cũng không phải thiếu gì hết. À, không có cầu thêm gì, không thiếu gì thêm, cho nên gọi là vô tăng khuyết giảm. Ý nói là tri túc thường lạc. Tri túc thường lạc là biết đủ thường vui. Thiền Trang hay nhắc câu ở trong kinh Di Giáo, quý vị chắc nếu mà nghe từ lúc đầu giờ hay nhớ câu này. Nếu mà quý vị nghe Thiền Trang nói câu trong kinh Di Giáo quý vị nhớ liền, thì coi như quý vị đã có ấn tượng được 50%. Đó. Và nếu quý vị chưa nhớ thì coi như mình học pháp nó cũng có hơi thiếu huyết đấy. Trong kinh Di Giáo nói gì quý vị? À, tri túc chi nhân, ti ngọa địa thượng. À, tức là người mà tri túc đó, ti là nằm ở trên đất. À, đó, du vi an lạc là vẫn là an lạc. Bất tri túc giả, ti sử thiên đường, diệt bất xứng ý. À, tức là người không có biết đủ thì dù ở trên thiên đường cũng không có vừa ý. Đấy. Còn ở đầu câu lần trước là nói là người mà biết tri túc thì cho dù họ nằm dưới đất họ cũng rất là vui an lạc. Điển hình như ai? Điển hình như trên đạo Nho là lấy ngài Nhan Hồi. Ngài Nhan Hồi là một trong 3.000 đệ tử của Đức Khổng Tử, đúng không? Đó. Ngài rất là khổ đạo, khổ bởi vì đời sống kinh tế không có thứ hiếu hơn lắm. Ăn thì lấy cái giỏ tre đang làm bát, đang làm bát, làm cái chén ăn cơm. Đó. Còn uống nước thì không có cái bình nước mà phải lấy cái trái hồ lô đó, làm cái bầu hồ lô đó làm cái nước đựng bình uống nước. Đó. Vậy mà vẫn vui vẻ rất tuyệt vời, nghe pháp của ngài Khổng Tử, luôn luôn giải ngộ đứng đầu trong đó. Cho nên Khổng Tử luôn luôn khen ngài Nhan Hồi rất tuyệt vời. Đó, đâu phải vật chất mới vui, có vật chất mới vui, không cần vật chất cũng vui vậy. Đó. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài khi mà không có gì, ngài suốt ngày đi mỗi ngày cho ăn 1-2 bữa. Đó. Có sau này do nhiều người ta cúng dường quá, chế thêm cho thêm ăn bữa cháo nữa, hoặc là chậm ăn bánh nhẹ nhẹ buổi sáng nữa, đó là 2 bữa. Rồi cũng có, không có gì đâu, ngủ ở dưới gốc cây đó. Đi sau này có tinh xá, mấy cái tinh xá đi vô ở. Nhưng mà ngài vô cùng vui vẻ, tăng đoàn ngài cũng vô cùng hạnh phúc. Vì sao hạnh phúc vậy? Vì vui ở trong cái niềm biết đủ, gọi là tri túc thường lạc. Cho nên ở đây ý nói là không có mong tăng thêm, cũng chẳng mong, cũng không thấy cần giảm đi đó. Không có thiếu gì thốn gì cả. Nói chung là tri túc thường lạc là vô tăng khuyết giảm, hay là chúng ta nói nếu mà ghép với câu trước á, là chí nguyện không có bao giờ thay đổi. Còn nếu mà đây nói về để tách ra, tại vì kinh Vân Thọ này hồi tập cho nó ít chữ lại, cho nên là tách ra này hòa thượng nói là tri túc thường lạc cho nó dễ. Tiếp theo, cầu đạo hòa chánh. Cầu đạo hòa chánh thì hòa thượng Tịnh Không chú giải như thế này: chữ đạo là chỉ tâm bình đẳng, tâm chánh trực. Chữ hòa là hòa bình, nhu hòa. Chánh nghĩa là trung chánh, trung đạo. Trung chánh trung đạo, chữ trung chánh có nghĩa là công bằng, chánh trực. Tức là gì? Ở đây nói cầu đạo tức là cầu gì? Cầu đạo tức là cầu đạo Phật đó. Thì tâm của cái ngài thế nào? Phải bình đẳng nè, tâm phải chánh trực, chứ không phải tâm cong quẹo nha. Chánh trực là nó thẳng thấp đó. Người đời nay nhiều khi nói đường làm nẻo, nói thầy ơi con hâm mộ pháp thầy lắm, con cũng nghe pháp thầy, con vô cùng hâm mộ thầy vân vân. Nhưng mà hỏi lại thực hành được gì? Coi lại không thực hành hết. Phải nói vậy thôi chứ mà thực tế không có hâm mộ. Đó là nói cho khách khí, nói cho vui, nói cho thiền trang vui, nói để kết duyên với thiền trang thôi. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là mình không làm được, mình cứ chạy lung tung, nghe pháp người này chút, nghe pháp người kia chút, hành trì không có thật. Đó là không có chánh trực. Nói thẳng răng, nói thẳng, đó không phải là chánh trực. Chánh trực là gì? Có sao nói vậy? Nói thật, thưa thầy, con cũng nghe pháp thầy, con cũng thích lắm, nhưng mà con cũng nghe pháp người khác nữa. Con cũng chạy qua người này, ấy kia, và bây giờ công phu con cũng chưa đắc lực. Đó, nói vậy thì được, rõ ràng. Mà thật ra người ta cũng không dám nói mà công phu không đắc lực đâu. Mà người ta thường là nó còn cũng đàn có công phu lắm đó, tại vì người ta không biết mà. Mà thường học tạp chắc chắn không có đắc lực. Thực thì đang nói học tạp không đắc lực, đời đó đương nhiên. À, cho những người đắc lực, quý vị để ý đi, trong hội chúng đó có người mà theo thiền trang được. Hồi đó thiền trang nói Hai người đó theo thiền trang thì nó, khả năng của thiền trang chắc chị sẽ dẫn chia sẻ học Phật pháp chắc được 3 năm thôi, rồi sau này chắc hai người đi tìm người khác là học được rồi. Nếu như mà người ta học một hồi người ta rất là thật thà nghe lời, là cứ thiền trang chỉ cái gì người ta làm đó, và người ta làm cho nên có cảm ứng, rồi từ một người bình thường vượt lên đại chúng. Quý vị có thể thấy vượt lên đại chúng, trí huệ sanh rất nhiều, tu hành tốt nhiều. Hồi xưa không có được như vậy. Đó là gì? Người ta có thật thà nghe lời trong đó được bao nhiêu phần trăm đó là tốt rồi. Cho nên là có những người cùng tu với nhau, cùng học pháp giống nhau, nhưng cái thành tựu mỗi người không giống nhau. Lý do là từ cái tâm thành kính mỗi người biết nhận vào như thế nào. Có người chỉ học pháp với thiền văn để là lấy tri thức để mà nói lại cho người khác, thì quý vị cũng sẽ trở thành tri thức mà thôi. Và xin trang xin chia buồn, nói thật quý vị, thiện trang biết là học mà để ghi nhớ để nói lại cho người ta thì cái học đó luôn luôn là rất là mệt mỏi. Thứ nhất là mệt tốn sức, thứ hai nó không đi sâu. Quý vị chỉ là nói lại những điều thiện trang nói thì quý vị chỉ nói lại thì quý vị sẽ không có nói sống động được, gọi là chết cứng. Còn nếu như quý vị học mà tu đúng nghĩa thì quý vị sẽ tự nhiên những điều của thiện trang chia sẻ hoặc là hòa thượng chia sẻ, quý vị sẽ để biến thành của quý vị sẽ áp dụng một cách linh hoạt trong đời sống, quý vị sẽ sống một cuộc đời tự tại vô quái ngại giữa cuộc dòng đời, và công phu quý vị đắc lực. Vì sao? Quý vị biết học đó, học pháp ở đây thì nhân nói thêm rồi mà lại một lần nữa, cách học pháp là gì? Đối với người mới học, ráng nghe, nghe thấy chỗ nào tâm đắc ghi chú lại đó, mình cần cái hành cái đó, mình thiếu cái đó ghi chú, nhớ niệm nhớ dùm cho thiền trang đó đó, nghe pháp của hòa thượng nghe pháp ai đó, thấy cái đó hay mà nó hợp với mình ghi chú làm bao nhiêu đó. Thì nếu hồi xưa thiền trang chỉ nhớ nghe tiên là liễu phàm tứ huấn nhiều như vậy, nhưng mà thiền trang chỉ nhớ ấn tượng nhất là là ông viên liễu phàm khi mà ngồi thiền 3 ngày 3 đêm không khởi tâm một niệm, lý do là gì? Là ông tin tưởng vào nhân quả trong mạng đã đoán được rồi, cho nên thiền trang chỉ nhớ ấn tượng là cái điều đó thôi. Từ đó thì áp dụng, thì bây giờ mình cũng không cần phải khởi tâm động niệm tính toán tương lai nào, mong cầu cái gì kia nữa. Vì sao? Trong mạng có, nhất định có rồi, cho nên tin theo ông là viên liễu phàm được là hành được, được trì được. Cho nên đối với liễu phàm tứ huấn thì trang nhớ là cái việc đó là việc quan trọng nhất. Còn quý vị nghe liễu phàm tứ huấn và thượng giảng, giả thượng quý vị nghe đến cái chỗ mà làm thiện chưa chắc là thiện, làm ác chưa chắc là ác đó, thì quý vị đó là nghe thấy cái đó thì quý vị đánh vô nốt chỗ đó, gọi là đánh chú ý vô đó, và quý vị nhớ hành theo đó. Học bất cứ cái nào mỗi người học, quý vị lấy cái gì mà mình nghe được mà học, nhớ vậy đó. Đó là người mới tu, người mới tu phải cần cái chấp trước như vậy, chứ không thể nào ly danh tự ly tướng tâm duyên rồi vân ly cái kia chắc khó lắm. Nhưng mà quý vị đã tu lâu rồi đó thì quý vị phải nghe kinh theo 3 tiêu chuẩn mà ngài Mã Minh đã đưa ra: lìa tướng ngôn thiết, lìa tướng danh tự và lìa tướng tâm duyên. Nghĩa là sao? Quý vị nghe thì cứ nghe thôi, mà cứ nghe đi nghe lại, đừng có chấp. Ví dụ như thiền trang mở pháp hòa thượng, thiền trang cứ nghe thôi, thiền trang cứ nghe tới, rồi nghe tới, lên lui, nghe không biết vậy đó. Nghe hoài cái nó nhớ hay không nhớ không quan trọng. Thiền trang nói nhớ hay không có nhớ và trong đầu không quan trọng, chỉ có nghe thôi. Nghe và cái ấn tượng mình nó có thì tự nhiên khi bước ra, tới bữa nay lên chia sẻ Phật pháp hoặc là gặp một cái chuyện gì ra ngoài đường, gặp một cái gì đó, cái mình xuất hiện trong pháp, nó trong tâm nó hiện ra, nó ứng dụng được ngay cái tình huống đó, nó ứng biến được. Quý vị hỏi đâu là thiền trang biết đó, biết liền. Tại sao? Điều đó đó là biết nghe pháp. Đối với người tu lâu, người nghe pháp tu lâu phải nghe như vậy, còn người mới tu phải nghe như vậy. Cho nên hai tầng bậc tu hành, ai mới hay nghe bằng cái sự ghi chép nhớ lại, học bao nhiêu thành bao nhiêu, thấy cái nào mình thiếu mình đánh dấu ngay, mình hành trì ngay. Ví dụ như đoạn hồi nãy thì trang giả quý vị bỏ thành kiến đó, ai mà nhắm nhắm nghe nghe cái đoạn đó mà quý vị thấy ô cái đoạn này hay quá thì tức là cái gì đang hợp với đoạn đó, quý vị cố gắng đánh cái dấu sao đó, nốt vào tất cả chú sẽ chú thích vô là mình phải thực hành cái đó đó. Quý vị có tình chấp, quý vị đánh dấu vô đó mình bị bệnh tình chấp thì quý vị sẽ thực hành thời gian có pháp đó nó đủ rồi. Khi cái pháp đó đủ rồi thì mình chuyển sang pháp khác, tại vì nó có rất nhiều pháp, pháp hành là từng giai đoạn. Giai đoạn này là mình hành như thế này, giai đoạn kia mình hành như thế kia, không có nhất định. Và cái bài thi đó mình đã thi xong rồi thì mình qua, qua môn, coi như qua môn, giống như học để tốt nghiệp vậy đó. Nó từng môn đó. Đó. Cho nên cái môn nhẫn nhục ba la mật mình chưa làm được thì cái đề thi nó còn đó, mình có thể thi hoài. Môn bố thí mình chưa làm được sẽ phải thi đợi tiếp. Còn nếu như mình làm được nó tự nó qua. Nó tự nó qua à quý vị? Những cái điều mà Thiện Trang nói với quý vị là Thiện Trang đã cảm nhận được, nó thực hiện được. Đó. Cho nên khi mà Thiện Trang thấy tuyệt vời nhất là khi Thiện Trang nghe Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là đời này hãy giao cho Phật Bồ Tát an bài. Thì Thiện Trang cũng học Hòa Thượng lên chắp tay trước Đại Phật, trước Tây Phương Tâm Thánh, Đức Phật A Di Đà, rồi có cả hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con cũng nguyện đời này con chỉ có để yên bạc cho Phật Bồ Tát an bài sắp xếp cho con chỉ vì Phật Pháp, con vì sanh tử, con muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho con. Từ đó đó đi mọi điều đều sắp xếp hết. Mà đã tin sự sắp xếp thì đừng có chống đối. Có nhiều người thích chống đối lắm. Đó. Có nhiều người chống đối mà bây giờ mình không biết làm sao là sắp xếp hay không. Thì Thiện Trang có nguyện là nếu chuyện gì đó Phật Bồ Tát cần con điều khiển con đi làm chuyện gì đó thì cứ cho tác động 3 lần cho con biết. Hay cho con biết 3 lần. Đó. Thì cái gì mà cứ 3 lần là được. Ví dụ như hồi đó đi xuất gia có 3 người thỉnh là rồi, đủ rồi, đủ số lượng. Họ là 3 người không quen biết nhau, họ tự thỉnh mình, tức là đủ duyên. Đó là Phật Bồ Tát ra hiệu. À, thì con nên là đó, cho nên còn một người thôi nói nhiều khi họ vọng tưởng, nhưng mà ba người thì được. Mà ba người không biết nhau, không có gì hết đó chẳng hạn. Đó là một cách quý vị có thể làm nhiều cách, hoặc là Phật báo trong mộng vân vân, nhiều cái mình có nhiều cách. Thì như vậy đời mình rất an vui, tất cả Phật Bồ Tát đều sắp xếp đó. Giống như Thiện Văn có những lúc nào cũng luôn luôn có, trong cuộc đời luôn luôn có hai lựa chọn con đường, lúc nào cũng hai con đường. Lúc thì người ta bảo dẫn đi con đường này, lúc bảo dẫn đi con đường kia, lúc thì bảo Thiện Trang nên đó. Giống như hôm nay có vị thầy nói, thầy Trang bây giờ có nhận chùa không, đây có hai cái chùa rất là lớn trong đó, vân vân này thế này kia đó, có một, cũng có tiếng trong giáo hội đó, bây giờ thầy nhận không đó. Nên người ta nói vậy đó, cái vấn đề người ta nói, Thiện Trang đó có nhiều thử thách cho Thiện Trang lắm, lúc này thế này, lúc kia. Thì mình Thiện Trang đã nói quan điểm của Thiện Trang là không có những cái chùa để mình đi hoằng pháp về sanh, thì không có những chùa mà đặc biệt chùa thời nay càng to thì càng khổ thôi. Đó, mình chỉ là một người chuyên tu thôi, hòa thượng làm thế nào? Ngài có với chùa Cực Lạc, đó, Đài Nam, đó, tại Đài Loan, ngài có Tịnh Tông Học Viện Úc. Australia, tức là Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, rồi có Tịnh Tông Học Viện Mỹ Quốc nữa đi, đó. Nếu Tịnh Tông Học Viện Mỹ Quốc là hình như không phải ngài xây, chẳng hạn. Những ba nơi đó, hoặc là Viện Hán Học Minh Luân Đường tại Malaysia, đó, ít nhất là 4 nơi ngài xây dựng đó. Thì 4 nơi đó, nhưng mà ngài có bao giờ ngài trụ trì cái nơi đó đâu. Ngài tới, ngài ở, ngài giảng pháp thôi. Ngài hồi xưa là ở trên cái núi trên ở Hồng Kông, một cái nhà nhỏ nhỏ vậy thôi, một cái thất nhỏ nhỏ vậy thôi, là giảng pháp thôi. Sau này do Hồng Kông loạn quá, ngài phải đi qua Đài Loan đó, ở chùa Cực Lạc. Cái thực tế ngài cũng chả thích ở chùa Cực Lạc. Hồi xưa ngài tính ở Úc luôn, nhưng mà ở Úc ngài vũ ở trong tăng là những người đó không chịu thực hành, ở lâu năm không có tác dụng gì hết, dưỡng già vân vân, không có tu hành tu gì đâu, mà không có nhất môn thâm nhập. 10 năm qua không có thành tựu gì, từ năm 2000 đến 2010 không có thành tựu gì cả quý vị. Ở đây ngày vũ một tăng là ngày đi đó. Rồi Viện Hán Học Minh Luân Đường tại Malaysia là để cho ngài thầy Thái Lễ Húc chủ trì mà thôi đó. Mình hoằng pháp lợi sanh phải buông xuống cái việc đó, hãy để người khác làm, mình chỉ tư vấn thôi đó. Đó vậy thôi, chứ mình bây giờ mà còn muốn làm Thiện Trang mà vừa chủ trì vừa làm này thì thôi tiêu rồi, không thể nào có tâm trí nào hoằng pháp. Quý vị nên nhớ ngày xưa Hòa Thượng nói, ngày xưa những người trụ trì các đạo tràng tự viện là gì? Là toàn là Phật Bồ Tát đó. Phật Bồ Tát ứng hóa thân đó làm trụ trì tự viện đạo tràng đó, để cho những người phàm phu chúng ta tu hành. Hả? Cho nên ai mà trụ trì đạo tràng quý vị thấy là phải nói là Phật Bồ Tát. Còn không Phật Bồ Tát là gì? Mình phải bớt, mình làm sao đó bớt bớt công việc xuống. Mình phải giảm cái công việc cho chúng sanh, chứ đừng có đề xuống làm sao mà nhiều quá. À, mà nhiều công việc quá là mệt đó, chúng sanh nó phiền não là mình cũng phiền não theo đó. phải lấy chánh đạo, phải lấy tu hành, phải nghe pháp và chánh học các pháp khác không nên học. Đấy. Giống như bây giờ Thiện Trần thấy nghe nói, không phải nghe nói mà thấy luôn. Đó có nhóm bây giờ họ đề xướng là đó học đã văn hóa truyền thống rồi, bây giờ xâm nhập thêm câu nữa là học lịch sử văn Việt Nam, học những gì nó nhật ký Đặng Thị Trâm vân vân. Thì Thiện Trang nói quan điểm của Thiện Trang là không tán đồng. Vì sao? Những cái đó là để thế gian người ta đã làm rồi, ở các ngôi trường ở thế gian nhiều lắm rồi, quý vị không thiếu đâu quý vị. Nhật ký bác sĩ liệt sĩ Đặng Thị Trâm rất hay, nhưng mà đó là dành cho thế gian, người ta hoàng dương là được rồi. Mình lấy chánh đạo xuất thế, phải học Phật pháp, học kinh Vô Lượng Thọ trong tịnh nghiệp tam phước đó. Tịnh nghiệp tam phước nói gì? Đọc tụng đại thừa. Mình không đọc tụng đại thừa, mình đi học mấy cái đó mất thời gian, phí thời gian đó. Trong khi nếu quý vị là Phật Bồ Tát thì không sao, mà ngay cả trong đạo Phật chúng ta, Phật nói là ngũ minh á, Thiện Trang đã giảng ngũ minh rồi đúng không? Cái đó nó thuộc về công xảo minh mà thôi. À, chứ nó cái cuối cùng á, trong mình phải nói nội minh quan trọng nè. Nội minh là nội điển của Phật giáo, mình phải nắm nè, mình phải học nè. Và quan trọng khi học nội điển cứng rồi mới học nhân minh. Nhân minh là lý luận về logic, bây giờ gọi là logic học đó, để mà tranh luận với người ta cho đúng á, phải đưa ra tôn nhân dụ đó, cho hạn đó là thuộc nhân minh. Hoặc là phải học cái gì? Thanh minh. Thanh minh là ngôn ngữ để mình truyền bá Phật pháp, mình phải cần ngôn ngữ. Nhưng bây giờ mình chưa học được, rồi mới tới y phương minh và công xảo minh. Công xảo minh là rồi phương y phương minh. Vậy khi cái cuối cùng là công xảo minh đó, nó là cái sâu. Mà bây giờ mình lấy cái đó là chính để chết rồi, mà quý vị là bày ra người ta không có thời gian để niệm Phật, không có thời gian để nghe kinh Vô Lượng Thọ, không có thời gian để học pháp, thì coi chừng quý vị mà dẫn người ta luân hồi là quý vị đọa chết luôn. Thì đang nói nếu mà chứ gì chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị dẫn bao nhiêu người, càng đông người mà làm cho người ta vô trong vòng luân hồi, thì quý vị cũng trách nhiệm nhân quả, biết bao giờ quý vị cũng ra khỏi vòng luân hồi. Cho nên người không có thâm nhập đại thừa, không nhập nhập kinh giáo sâu. Hòa thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, muốn hoằng pháp lợi sanh phải có 10 năm công phu, ít nhất 10 năm công phu. Không có đủ 10 năm công phu không được đâu, vẫn hội lạc đó. Cho nên là nhiều người cũng mới đầu, tôi cũng tịnh độ, tôi cũng theo pháp sư tịnh không vân vân, một hồi thì sao? Hồi thì Thiện Trang nói cái mới đầu xuất phát thì nó giống nhau lắm, nhưng mà dần dần lệch qua lệch lại, ai đi tránh, ai mà khổ nổi đó quý vị. Bây giờ đồng tu chúng ta không có biết phân biệt đâu là chánh đâu tà. Vì sao? Không có nghe pháp hòa thượng, không có nghe pháp hòa thượng cho nên không biết. Chứ nếu quý vị bám theo hòa thượng, quý vị nghe đi rồi quý vị biết ai chánh ai tà liền, rồi quý vị sẽ tự biết mà mình chọn. Còn không á, ai có lệch hay không lệch đó. Cho nên là nguy hiểm lắm, thời nay thì đang nói nguy hiểm lắm. Thiện thì thất thì đông đảo, ai cũng là thiện thì thất hay đó. Nhưng mà thiện thì thất thật hay giả, chánh hay tà, chánh hay lệch, tà thì quá lệch rồi không nói, lệch nữa, lệch chút nữa chúng ta học tới đoạn đó. Đó, cho nên thì đang nói chúng ta phải cẩn thận, phải có tri thức, phải có tri kiến của Như Lai, phải có tri kiến mà học pháp của hòa thượng, học pháp chư tổ. Quý vị thấy có chư tổ nào dạy chúng ta phải học mấy cái đó không? Không có. Quý vị coi hòa thượng cũng đâu có bắt là chúng ta phải học thuộc hết lịch sử Trung Hoa không? Không có. Mà chúng ta đâu cần học cái đó. Cái đó là gì? Phương tiện, đừng lấy phương tiện làm rốt ráo. Mình chưa độ được mình, thôi núp đi, lo độ. Cho nên ai đó mà rớt vào những cái đó, Thiện Trang khuyên là thôi né né ra, tránh ra. Chứ không mà vô sâu quá rồi, đợt lát nữa Thiện Trang sẽ nói, vô sâu quá rồi ra không được rồi. Như vậy cầu đạo hòa chánh, đó, chúng ta phải có tâm là hòa ở đây là hòa bình, nhu hòa đối với mọi người. Chánh là trung chánh, tức là công bằng, chánh trực và trung đạo. Đó, đừng có lệch. Tiếp theo, bất ngộ khuynh tà. Bất ngộ đó, thì chữ ngộ là sai lầm đó, hoặc là ngộ này là có nghĩa là mê, mê hoặc thì gọi là ngộ. Khuynh á, khuynh tà là khuynh là nó lệch, tà là cũng là trật đi, nó không đúng với chánh, gọi là tà. Như vậy không có dám mê lầm, không có dám sai lầm, đi lệch đi, thì gọi là bất ngộ khuynh tà. Hòa thượng chú giải chữ bất ngộ khuynh tà là chữ ý nghĩa của chữ ngộ là mê hoặc, khuynh tà là chỉ tà tri tà kiến đó, tức là phải tu hành làm sao không có bị sai lầm mê lệch đó, tà tri tà kiến. Thì cái này mình học pháp lâu ngày mình sẽ biết, mình sẽ giác ngộ, mình sẽ không có bị tà tri tà kiến. Câu tiếp theo, tỳ kinh ước lệnh. Tỳ là theo, kinh là kinh điển, là lời dạy Phật dạy. Ước, chữ ước này á là có nghĩa là ước thúc. Tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ. Ước thúc tức là hạn chế, là quản thúc, là gò bó. Chúng ta phải gò bó lại, quản chế lại, quản thúc mình theo kinh. Tỳ kinh là theo kinh. Chữ tiếp theo là chữ lệnh. Chữ này cũng còn âm khác là linh. Ở đây phải đọc là lệnh. Lệnh có nghĩa là mệnh lệnh, là lời giáo huấn. Còn nếu đọc là linh là khiến cho. Ở bên nhóm Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch cái này, chữ lệnh này là họ dịch sai nhiều lắm nè. Họ dịch toàn lệnh không à. Thực tế là đa số là linh. Chữ linh mới đúng. Đọc âm linh là khiến cho. Còn mệnh lệnh, lệnh là mệnh lệnh, tức là lời giáo huấn đó. Đó. Chứ còn họ không biết nghĩa cho nên họ cứ thấy vô tra từ điển thấy cái chữ lệnh trước thì họ chọn cái âm lệnh thôi, chứ họ không biết là linh. Linh mới đúng nha. Quý vị nghe trong mấy bộ Kinh Kim Cang, mấy bộ gì Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Bông Tần Hoàn Quán đó, đa số là người ta đọc lệnh á, quý vị sửa dùm cho Thiện Trang thành linh là đúng. Chỉ có một hai chữ gì đó là nó là lệnh thôi, là mệnh lệnh thôi, còn lại là linh hết á. Khi đọc cái âm Hán á, quý vị đều chú ý đó, ở bên đó là họ không có không thâm nhập vô Hán cổ cho nên họ không biết cái chữ nào là chữ nào, đọc bỏ cầu cào đọc không chính xác. Như vậy tỳ kinh ước lệnh có nghĩa là gì? Là phải thực hiện những cái lời giáo huấn. Cái chữ lệnh này là giáo huấn, mệnh lệnh để mà gò bó hạn chế của mình theo kinh đó. Ý nói là luôn luôn thuận theo giáo huấn của kinh điển. Hòa thượng Tịnh Không chú giải chữ bốn chữ tỳ kinh ước lệnh như sau. Chữ kinh chỉ tất cả kinh điển của Phật giảng. Chữ ước là ước thúc. Ước thúc tất cả Thiện Trang dịch ra là hạn chế, quản thúc, gò bó. Lệnh là giáo huấn. Đây là nói thuận theo giáo huấn trong kinh điển của Phật, ước thúc tâm hạnh của chính mình. Ý nói gì đây? Ý nói là chúng ta hay Bồ Tát ở Tây Phương Lạc đây, chú đi. À, các ngài theo đúng những lĩnh lời Phật giảng, theo đúng kinh điển, các ngài dùng tiêu chuẩn là kinh điển để các ngài ước thúc là quản lý, hạn chế cái hành vi của mình. Ví dụ, kinh điển dạy chúng ta gì? Không sát sanh thì chúng ta không dám sát sanh. Kinh điển chúng ta dạy chúng ta người tại gia không có tà dâm thì nhất định không tà dâm. Kinh điển dạy người xuất gia không dâm dục thì không dâm dục. Đó là tùy kinh ước lệnh. Đó. Như vậy chúng ta đối với tiêu chuẩn này là theo kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy sao chúng ta làm vậy. Kinh A Di Đà dạy sao chúng ta làm vậy. Chúng ta là ngũ kinh nhất luận, tức là năm kinh của Tịnh Độ và một luận là vãng sanh luận. Thì dạy sao chúng ta làm như thế thì thế mới gọi là tùy kinh ước lệnh. Đó, tức là mình theo những giáo huấn của kinh điển, của lời Phật dạy, mình bám theo đó, mình để mình quản thúc, quản lý những hành vi của mình, mình thực hiện theo đúng như vậy. Đó gọi là tùy kinh ước lệnh. Quý vị nhớ câu này nha, câu này rất quan trọng. Và câu sau còn bổ sung thêm nữa, bất cảm sa trật. Bất là không. Cảm đây là dám. Trong cái chữ dũng cảm á, dũng cảm là người rất là mạnh mẽ, không sợ gì đó, là cái cảm này nè. Cảm là dám, không dám sa trật. Chữ sa này có nghĩa là vượt qua. Còn còn âm khác là tha, tha hay sa cũng được. Âm tha hay sa gì cũng được nha. Tha hay sa cũng được. Vượt qua hay là sai lầm hay là vấp ngã, tức là không dám vượt qua những điều mà kinh đã nói, không có sai lầm những điều kinh đã dạy, mình không dám. Chữ trật, chữ này thì có hai âm, một âm điệt, hai âm trật, hai âm đều được. Và trong từ điển người ta chú thích là ta quen đọc là trật, cho nên thì Trang dịch là trật. Lý do là theo từ điển là quen đọc là trật, Ngoài ra cũng chữ trật nó có nghĩa hay hơn, nó âm hay hơn là chữ điệt. Ngoài ra chữ trật nó cũng sát nghĩa hơn, vì trật là cái sai. Đó. Ở đây nghĩa là té ngã, xa lầm. Từ chữ trật này nè, đó, tóm lại là bất cảm xa trật, tức là không dám vượt qua, không có dám sai lầm. Đó. Đó, cái ngài tuân theo kinh điển, kinh nói sao, các ngài làm vậy. Các ngài không dám vượt qua những điều kinh điển dạy, các ngài không dám sai lầm một chút nào, gọi là bất cảm xa trật. Đó. Cái này mình hãy học nha. Đó, chứ không là nhiều khi là mình không học được cái điều này á, thì mình cứ tùy tiện, cho nên nhiều người tội lắm quý vị. Trời ơi, bây giờ bỏ luôn kinh Vô Lượng Thọ thì thôi, con học để thức quy được rồi, thì làm sao có được tiêu chuẩn này là bất ngộ khinh tà tỳ kinh ước lệnh. Đâu có theo, đâu có học kinh Vô Lượng Thọ đâu biết làm sao mà theo đúng đúng những điều trong kinh đó. Cho nên là đây là một cái điểm thiếu sót rất lớn, và rồi mình là không dám sai trật, nhưng mà đâu có học đâu mà biết sai hay đúng. Cho nên là đây là bất cảm xa trật, tức là không dám sai trật với kinh. Kinh nói sao làm vậy đó, chúng ta phải có tinh thần như vậy. Thật ra điều này á, Đức Phật có giảng lại ở trong phẩm 40 43 đó. Hả? À, phẩm 43 đó là 44 4 thì có câu này thế này: tùy thuận ngã giáo đương hiếu ư Phật đó. Tức là tùy theo, thuận theo những điều mà ta dạy, phải phải hiếu với Phật, tức là phải tôn trọng những điều Phật dạy. Đó. Thì đó là cái này với là đoạn đó giống nhau. À, đó là mình phải theo đúng lời Phật dạy. Phật dạy sao mình làm vậy, kinh Vô Lượng Thọ dạy sao mình làm vậy. Đó là tùy kinh ước lệnh, bất cảm xa trật, không dám sai trái theo kinh. Nói chung là đúng, kinh nói sao mình làm vậy, gọi là bất cảm xa trật. Đó. Nó không dám sai trái, mình dịch là nghĩa đơn giản là không dám sai trái cũng được. Rồi, nhược ư thằng mặt, hàm vi đạo mộ. Ở đây thì Trang nói chút xíu cái chỗ bất cảm xa trật này chút xíu, tại vì thật ra mà thời nay thì có nhiều vấn đề. À, tại vì bây giờ mình không có biết, không có biết thì làm sao mà biết đâu đúng rồi sai. Cho nên quý vị phải có thời gian học pháp, có thời gian bám theo thiền đi thất, nghe pháp hòa thượng đi. Thì Trang khuyên là hãy nghe pháp hòa thượng Tịnh Không đi. Thì Trang giảng bao nhiêu đó quý vị nghe, rồi nghe thêm hòa thượng Tịnh Không để quý vị bám theo đó, để hiểu được kinh Vô Lượng Thọ thì nó sẽ không có dám sai trật nữa. Kinh nói sao nào mình làm thế đấy, đó là cách tốt nhất để mà chúng ta làm được. Nếu không thì các sẽ sai lầm. Câu tiếp theo là nhược ư thần mặt. Chữ nhược là giống, giống như, ư là với, thằn mặt. Thì thằn mặt á, thì quý vị, chữ thằn này là cái sợi dây, mặt là mực đen. Ngày xưa đó, bây giờ cũng còn, nhưng mà bây giờ chắc quý vị khó thấy. Người ta làm mộc á, quý vị, làm gỗ đó, làm mộc á, người ta lấy có một cái sợi dây, một cái sợi dây đó gọi là thằn. Người ta nhúng vào mực đen á, nhúng vào mực đen để cái sợi dây nó thấm mực. Xong rồi người ta kéo cho nó thẳng cái sợi dây ra để lấy cái rồi cái búng cái sợi dây một cái, bạch một cái là nó sẽ đưa ra một cái đường đó, cái đó gọi là thằn mặt. Một cái đường màu đen đó, đường mực đen đó, do cái sợi dây tạo đó gọi là thằn mặt. Thì ở đây á, Phật lấy cái ví dụ nhược ư thằn mặt, tức là giống như là phải tuân thủ kinh điển, mà giống như cái đường cưa đó, cái đường cưa của thợ mộc á, người ta không dám cưa trật một chút nào hết á. Tại vì sao? Nếu mà cưa trật cái đường mực đen đó là nó sẽ không có ráp vô được cái mộng, cái cây gì đó đóng cái bàn, nó sẽ không có nghiêm túc. Làm gỗ nó phải kỹ chi tiết như vậy đó. Bây giờ quý vị tới sự gỗ làm, người ta vẫn làm vậy. Thì ở đây ý nói các vị Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, các ngài tuân thủ theo kinh điển giống giống vậy đó, không dám sai trật một chút nào hết, giống như là tuân theo mực thước. Mực thước, cái mực thước nó đã như vậy rồi mình tuân theo như vậy. Thì đây chúng ta cũng vậy, chúng ta phải học Phật pháp bằng tâm đó. Kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế nào, Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế nào, Chư Thổ Tịnh Độ Tông dạy như thế nào, Phật dạy như thế nào, chúng ta phải theo y như là cái thước như vậy đó. Đó. Cho nên hồi trước á, Hòa Thượng có giảng là nói, Hòa Thượng nói bất nương quy củ, bất hành phu viên. Tức là chúng ta nếu không nương theo quy củ thì chúng ta không có thành tựu được. Quy củ là gì? Quy là cái cái thước cũ là cái công ba, hai cái, một cái quy là với cái cũ là một cái thước bằng một cái công ba, cái thước vẽ cái đường vuông góc nè, đó, góc vuông và cái công ba, thì quý vị phải dùng cái dụng cụ đó thì quý vị mới vẽ được cái hình chủ nhật và hình tròn, hình vuông và hình tròn. Thì cũng vậy đó, chúng ta tu hành, chúng ta nương theo Phật pháp, chúng ta nương theo kinh Bố Luận Thọ thì chúng ta mới được như vậy. Cho nên ở đây đoạn này nhấn mạnh chúng ta là phải tuân theo lời Phật dạy, không dám sai trái một chút gì hết, giống như là người thợ mộc, họ cắt cái miếng gỗ, họ muốn cắt miếng gỗ thì phải cắt theo đúng cái đường đường mực đó, mực đen đó, gọi là nhược ưu thằng mặt. À, quý vị hiểu chưa? À, cho nên là phải có cái tiêu chuẩn à. Chứ nhiều khi không có tiêu chuẩn, nhưng mà bây giờ làm sao biết đâu tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì nói thật quý vị thấy thì chăng cũng hơi buồn ha. Ở đây Hòa Thượng có chú giải nè. Thằng mặt ý nghĩa là thước đo, là quy củ đó. Như vậy tu hành phải có quy củ, phải có thước đo. Thước đo chúng ta không hiểu thì chúng ta theo nương kinh, kinh không hiểu thì phải có tìm thiện tri thức. À, có câu nói thế này: ưu bát đàm hoa hoàng dị kiến, đại thiện tri thức nan tư ngộ. Tức là gì? Hoa ưu bát la đó thì còn dễ thấy à, mà đại thiện tri thức thì rất khó gặp. Tức là hoa ưu đàm đó quý vị, hoa ưu đàm á, ngàn năm nở một lần, tuy vậy nhưng mà còn dễ thấy, còn đại thiện tri thức thì khó gặp lắm. Cho nên khi gặp được thiện tri thức á, rất quan trọng. Ở đây Thiền Trang sẵn nói ở trong cái đoạn tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, trong tập tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Bổng Tạng Hoàng Nguyên Quán tập 87 có một đoạn kinh văn như thế này, đó, đây là nguyên văn trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, rất quan trọng. Mà đối với chúng ta Thiền Trang nghĩ là rất quan trọng. Mà đoạn đó người ta dịch âm không, quý vị nghe cũng chẳng hiểu, cho nên Thiền Trang đọc dịch âm và đọc dịch nghĩa như thế này: phàm phu sơ học tà chánh vị phân, ma võng nhập tâm khi cuốn hành giả, hữu vô sư tượng tư vấn mạc bằng, y tứ ma công tương vi chánh đạo, nhật nguyệt kinh cửu tà kiến ký thâm, thiết ngộ luân duyên trung thành nan cải, trầm luân khổ hải xuất ly vô do, thâm tự sát chi vô linh tạm thế. Cái đoạn này đọc như vậy cho quý vị không nghe không hiểu đó, trong Hoa Nghiêm Báo Chỉ người ta dịch vậy đó à, đọc như vậy và quý vị có nghe có hiểu không? Chỉ có người ta chỉ có chỗ chữ linh đó, Thiền Trang dịch chữ linh người ta đọc thành lệ thôi là sai đó. Thì Thiền Trang dịch như thế này: phàm phu sơ học tà chánh vị phân, tức là phàm phu mới học đạo chưa phân biệt được tà chánh. Cái này quan trọng nha, người mới học đạo này không phân biệt được tà chánh. Lưới ma nhập tâm lừa dối hành giả, tức là quý vị không phân biệt được đâu chánh đâu tà, cho nên quý vị dớt vô thiện tri thức, không, đó không phải thiện tri thức thật, mà họ dạy cho quý vị là ma pháp, không phải là pháp chánh đạo, hoặc là pháp đây không đúng đáo, thì đó là gọi là ma lưới, lưới ma nó nhập vô tâm rồi thì cái sao, khi cuốn hành giả, tức là lừa dối hành giả, người tu hành chúng ta bị lừa dối. Tiếp theo, hữu vô sư tượng tư vấn mặt bằng, tức là lại không có thầy giỏi, sư tượng tức là thầy giỏi để mà can thiệp, tư vấn là can thiệp đó, mặt bằng tức là không có được nương tựa. Quý vị thiếu phước quá, quý vị không gặp được thầy giỏi, quý vị không nương tựa được thầy giỏi, thầy giỏi không chỉ cho quý vị, bởi vì quý vị không có gặp được. Người mới học mà bị cái tâm bị lưới ma nó bủa vây rồi, sai đường rồi. Cho nên tiếp tục nói: y tứ ma công tương vi chánh đạo, tức là nó dựa vào sự nghiệp của bốn cái ma, ma phiền não, ma bốn ngày ma, ma tử, thiên ma đúng không? Đó, và tử ma, tử ma nè, ma phiền não nè, ngũ ấm ma nè. Rồi và cái ma thứ tư là cái gì, gọi là cái ma gì? Mà thiên ma đó, dựa vào sự nghiệp của bốn cái ma đó vi thành chánh đạo, tức tương vi chánh đạo là đem làm thành chánh đạo. Hay nói cách khác, quý vị đã sai lầm rồi. quý vị thay vì đi vào sự nghiệp xuất thế, quý vị đã đi vào sự nghiệp vào ma đạo rồi. Ma đạo là gì? Không giải thoát thì gọi ma đạo. Đây là tiêu chuẩn của kinh Hoa Nghiêm. Tại đây là Hoa Nghiêm báo chỉ mà. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Quên mất tâm bồ đề mà tu tất cả các phương pháp lành đều là ma nghiệp mà thôi, đều trở thành nghiệp ma thôi. Đó, đây điều này rất quan trọng đó, như điều mình hồi nãy thì đang nói đó. Tức là quý vị, bây giờ quý vị như một số người thiếu duyên, họ không gặp được thầy tốt. Ngay từ đầu, đoạn này nói thật ra là nói vậy, mới học mà phàm phu sẽ học mà, đâu có học đạo đâu có biết được chánh tà đâu. Vô gặp thầy thầy đó, tốt tốt tốt, cũng thấy khen được nhiều, cũng nổi tiếng. Bám theo đó, rồi học. Học thì cái lưới đó là cái lưới ma, vì nó không phải là lưới rốt ráo giải thoát. Ví dụ như Thiền Trang nói cái tiêu chuẩn hồi nãy, nếu mà nói theo cái tiêu chuẩn Kinh Hoa Nghiêm á, thì những người đó rớt rồi đó là lưới ma đó. Đang học bây giờ, học vô lịch sử, học gì đó, vân vân đó, là rớt vào lưới ma rồi đó. Mà sao? Đó, lâu ngày thì mình không có gặp được thầy tốt, không có gặp được thiện tri thức, cho nên không biết được. Không có ai tư vấn cho họ, để can thiệp cho họ, không có nương tựa được, cho nên họ thành cái gì? Đó, bây giờ đoạn này nói tiếp. Đem cái sự nghiệp của ma vào cái sự nghiệp chánh đạo, tức là họ đã đem sự nghiệp luân hồi thành sự nghiệp chánh của mình rồi. Mình chưa độ được, mình đã muốn nhập vô sanh tử tiếp rồi. Đó, nguy hiểm. Cho nên đây là Hoa Nghiêm báo chỉ đó quý vị, các cũng dạy như thế thôi. Thì Trang xin đọc tiếp còn đoạn sau nữa. Nhật nguyệt kinh cửu, tà kiến ký thâm. Nhật nguyệt tức là ngày tháng đó, tức là ngày tháng dài lâu thì sao? Tà kiến đã sâu, tức là ngày tháng lâu dài, tà kiến nó đã sâu rồi. Tà kiến nó sâu đó, nó cấm sâu quá rồi, bây giờ ra không được. Tiếp theo là gì? Thiết ngộ lương duyên, trung thành năng cải, là giả sử gặp được duyên lành, rốt cuộc cũng trở nên khó sửa. Quý vị chấp đó là thầy của mình, quý vị chấp đó là chính xác rồi, thì đây là ngài pháp sư Huyền Thủ ngài nói, lâu ngày nó ăn sâu quý vị đó rồi, quý vị có gặp duyên lành, có gặp thầy tốt với nữa, quý vị cũng không có sửa được nữa. Quý vị coi đó là thầy rồi, quý vị coi đó là thầy của mình rồi, quý vị coi đó thiện tri thức rồi, cho nên không còn học pháp hòa thượng nữa, quý vị không chịu nghe thiện tri thức khác nữa. Người ta có giới thiệu cho quý vị cũng không chịu nghe nữa. Điều gì đó? Tà kiến ký thâm mà, cái tà kiến nó đã thâm sâu rồi, nó qua lâu ngày, nó cấm vào sâu quá rồi, nó làm chủ mình luôn rồi, tiên nhập cái chủ, cho nên là trở thành khó sửa thôi. Vi thành nan cải, tức là trở thành khó sửa thôi. Rồi, nhưng mà đó không sợ. Câu tiếp theo, ngài pháp sư Huyền Thủ ngài nói mới sợ nè, câu này rất đáng sợ. Trầm luân khổ hải, xúc ly vô do. Tức là gì? Trầm luân là chìm đắm, khổ hải là biển khổ, xúc ly vô do là không có lý do nào, không có cách mà thoát ra được. Chính là quý vị đắm say trong luân hồi rồi, quý vị vô trong luân hồi rồi ra không nổi. Quý vị coi nhập thế là chánh đạo của quý vị, trong khi đó quý vị chưa có thể xuất thế. Quý vị không học Phật giáo Đại Thừa, quý vị không học Kinh Vườn Thọ, quý vị đem cái đó là chính rồi, rớt vào này. Cho nên tiếp tục biển khổ chìm đắm thôi, chìm đắm trong biển khổ thôi. Đó. Thâm tự sát chi, vô linh tạm thế. Câu cuối cùng, tức là sâu sắc mà tự quan sát điều đó, thì không để, không cứ để hãy cứ suy bại, tức là cứ hãy suy bại. Tức là nếu quý vị sâu sắc nghĩ lại đi, xem xét đi, thì biết cái đó nó xa rồi, thì đừng có để suy bại, đọa lạc trong đó nữa. Nó còn một câu nữa thì nó không liên quan. Câu nữa là nói như khởi tính luận trung thiết, tức là giống như trong khởi tính luận nói, thì chúng ta không cần trích dẫn câu đó. Nhưng mà đoạn này quý vị thấy rõ ràng á, phàm phu học mới học đạo, chưa phân biệt được tà chánh, lưới ma nhập tâm thì lừa dối họ rồi, lừa dối hành giả, lừa dối họ. Lại không có thầy giỏi can thiệp, không được nương tựa thầy giỏi, thì dựa vào cái sự nghiệp bốn cái ma đó, làm thành chánh đạo. Ngày tháng lâu dài thì tà kiến đã sâu, giả sử gặp được duyên lành, rốt cuộc cũng trở thành khó sửa. Chìm đắm biển khổ không có cách nào thoát ra. Sâu sắc tự quan sát điều đó, không để cứ hãy suy bại như vậy. Thì đó là đoạn mà trong Tu Hoa Nghiêm Báo Chỉ á, tập 87 đó. Cho nên quý vị thấy học một bộ đủ xài. Quý vị nghe bộ Hoa Nghiêm Báo Chỉ mà nếu mà nghe đúng á, nhưng mà rất tiếc cái đoạn đó người ta dịch âm không, quý vị nghe có hiểu đâu. Cho nên Thiện Trang mới khuyên á, quý vị học kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chịu khó đừng có học. Thiện Trang nói học cái vô Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đi, hoặc là vô Vô Lượng Thọ 94 đi. Còn cái bộ những cái bộ bên Tịnh Không Pháp Ngữ á, chúng ta chỉ nghe thôi chứ chúng ta phải mất thời gian phải học kinh văn trong đó nữa. Kinh văn cái đọc âm mà âm cũng không chính xác nữa, làm sao mình thâm nhập được sâu. Rồi lâu ngày mình sẽ ngán, mình không hiểu cái kinh mà. Cho nên đồng tu Việt Nam tại sao học bao nhiêu lâu nay, mười mấy hai chục năm rồi, có người học mười mấy hai chục năm hỏi nghĩa kinh Vô Lượng Thọ không hiểu. Vì sao? Học cái bản dịch nghĩa nó không chuẩn là thứ nhất, hai là học bản âm học âm mà không không đúng âm nữa. Quý vị thấy đâu phải dịch đúng âm mà được, tại vì muốn đúng âm quý vị phải hiểu nghĩa. Cái chữ đó là lệnh hay linh, lệnh hay linh đó. Mà quý vị không chọn được cái đúng âm mà người ta cứ cho lệnh 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 hết đó. Cái chữ đơn giản như vậy không biết thì lấy gì đâu làm sao đúng nghĩa. Mà người đúng nghĩa là người phải dịch nghĩa ra đó. Cho nên Thiện Trang quý vị thấy lên các cái bản dịch của Thiện Trang lúc nào cũng phải dịch nghĩa và lệnh âm. Quý vị tải cái file PDF, file Word từ trang web Quê Nhà Cực Lạc đều có. Bên này file Word, bên này file PDF. Thật ra cái cách làm đó không phải là Thiện Trang làm. Thiện Trang học theo Tịnh Tông Học Hội, những bên Đài Loan, bên Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng đều như vậy hết á. Lúc nào cũng có cái file chữ và có cái file video, có file MP3, phải bốn cái file đó cho quý vị. Thì Thiện Trang làm y hệt như vậy. Đó, chứ không phải như bên Tịnh Không Pháp Ngữ, những bên khác họ làm họ chỉ đưa lên mỗi video, rồi cái video thì dịch sai tùm lum hay cái gì đó người ta cũng không kiểm chứng được. Bên Như Hòa thì được đó quý vị, bên Như Hòa là tuyệt vời, rồi người ta đưa lên cáo cả phần nguyên âm chữ Hán để cho mình ra cứu mình coi, tại vì người ta biết là người ta cũng chưa dịch đúng cho nên phải đưa lên cái âm nguyên âm chữ Hán và dịch âm dịch nghĩa đó. Thiện Trang cũng vậy đó, học theo bên Như Hòa thì Thiện Trang làm như vậy, thì quý vị học như vậy mới vô sâu được. Còn quý vị nghe không, Tu Hoa Nghiêm Báo Chỉ Vọng Tận Hồn Nguyên Quán hết 108 tập. Xong rồi hỏi bộ đó giảng cái gì? Không biết. Không biết giảng cái gì nữa. Không biết nội dung bằng đó gì? Không biết. Tại vì Hòa Thượng nói như vậy mà người ta dịch, người ta không có dịch nghĩa, người ta dịch âm. Rồi nói đó là dịch đúng, dịch âm cũng sai nữa. Đúng đâu đúng. Phải dịch nghĩa cho người ta và để âm, để chữ Hán không cho file người ta, để người ta đọc. Những người có người giỏi, người dở. À, chứ không phải là mình cứ để như vậy lâu thì không được, học không sâu được. Cho nên Thiền Trang khuyên á, những cái bộ như Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đừng nghe luôn đi, không tốt nhất đừng nghe. Tại sao nghe, nghe bộ đó dịch có rõ ràng đâu, dịch một hồi nghe xong rồi không biết kinh Thập Thiện nói cái gì mà cái âm âm Hán mà âm có chỗ đúng có chỗ sai tào lao quá. Thì bây giờ nếu muốn quý vị học muốn nghe bộ đó, quý vị tìm một bản dịch nghĩa của người khác á, kinh Thập Thiện, rồi quý vị đối chiếu, dò khi giảng tới đó, Hòa Thượng giảng đọc âm Hán, rồi quý vị tạm dừng lại đọc bản dịch nghĩa, đó. Thập Thiện điều thứ nhất, điều thứ hai, vân vân, đó. Thì quý vị phải nghe như vậy, phải bổ sung vô. Nếu như quý vị nghe của những bài dịch bên Tịnh Không Pháp Ngữ, quý vị phải làm như vậy. Còn không á, thì quý vị lâu ngày quý vị học hoài, quý vị cũng không tiến được bao lâu đâu. Thứ nhất là nó sai sót nhiều, thứ hai là dịch như vậy không rõ. Còn người ta phải dịch như ngài Như Hòa đó, đó. Phần âm, phần nghĩa phải có cả hai phần. Tuy nghĩa nó không đúng hoàn toàn, tuy âm nó không đúng hoàn toàn, nhưng nó như vậy nó sẽ giúp cho mình được khoảng 90% là mình nắm được. Còn không thì như kia thì thật sự học xong mơ mơ màng màng, hỏi nội dung trong đó cái gì không biết. Đó, ai nói ôm bộ Hoa Nghiêm Báo Chỉ đi, Vô Lượng Thọ lần thứ 10 đi, Thiện Trang hỏi rồi coi trong đó nói cái gì. Rồi bây giờ quý vị đã học kinh Vô Lượng Thọ 3 năm, quý vị không biết nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ mà âm cũng không đúng nữa, nghĩa cũng không đúng nữa. Cho nên phải biết cách học. Thiện Trang nói lại một cách nữa, phải biết cách học và phải chọn thiện tri thức như đúng như đoạn này rồi nói là gì. Không, đừng có ham, đừng có cho người ta là thiện tri thức. Mình mới vô học, mình tà kiến chưa có phân được, chưa phân định được đâu đúng hay đâu sai, tà chánh không phân được. Thì quý vị học vô đúng người tà thì coi như lâu ngày nó thâm nhập thành sâu quá rồi, thì cho dù sau này có gặp đương duyên, tức là duyên tốt, gặp thầy tốt rồi vân vân, quý vị cũng không có chấp nhận nữa. Ví dụ như có nhiều người họ nghe Thiện Trang nói những điều này à, đoạn nãy giờ đó Thiện Trang không nói đâu, đoạn nãy giờ người ta sẽ nói ông thầy Thiện Trang phỉ báng bên đó, đã chê trách bên đó, nói vậy đó, rồi không thèm nghe nữa. Đó là gì à, là lâu ngày vài tháng rồi, tà kiến nó ăn sâu quá rồi, nó đã sâu quá rồi thì không có cách nào. Bây giờ nói lời thật không nghe, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên nữa rồi. Cho nên điều này rất đáng tiếc. Thì Ngân khuyên một lần nữa, chúng ta phải vào chánh đạo, học Kinh Vô Lượng Thọ, học theo đường lối Pháp Sư Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không, không để đi lạc đường. Còn ai đó giảng thế nào đó, quý vị phải căn cứ Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng sao, mình nghe vậy. Đó. Mình học theo Hòa Thượng thôi, còn lại nguy hiểm lắm. Hồi nay nhiều người vẽ vời lắm. Người vẽ sang cái này, người vẽ sang cái kia. Mỗi người vẽ một con đường, cuối cùng mình uổng thoát thân pháp thân huệ mạng của mình bị chìm lắm, không ra khỏi đó. Trong đoạn vừa rồi đó, ngài Pháp Sư Quyền Thủ, ngài nói rất rõ ràng ha, đó là không có cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Gì nữa đó, bây giờ đâu có cơ hội đâu. Quý vị nghe câu đó nguyên âm là gì đó. Luân hồi khổ hải xuất ly vô do đó, không có lý do nào, không có cách nào ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi đó. Vì sao? Sai rồi, có đường nó sai rồi là thôi rồi, tiêu rồi. Nên là rất là cẩn thận. Ở đây thì Ngân nói thì nó có đụng chạm, nhưng mà phải nói. Nhiều khi Phật Pháp phải nói, không nói thì không được. Rồi nhiều người không có biết, tại vì họ mới học. Chứ nếu mà người học sâu thì Ngân nghĩ là biết, biết ai đúng ai sai. Quý vị bán theo Pháp Hòa Thượng mới được. Rồi có một số người nghe thì Ngân nói, thật ra mà quý vị kiếm những người mà giảng là thường xuyên nhắc nhở sanh tử luân hồi, thường xuyên nhắc nhắc cho quý vị, khuyến tấn quý vị cũng không có nhiều. Nhiều người nghe vậy mà giảng một hồi cái họ bắt họ giảng quý vị nhập thế nữa rồi, mà trong khi đó mình chưa có tâm xuất ly ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên nó không thiết tha. Không thiết tha đối với sanh tử, gọi là sanh tử không tha thiết. Thì trái ngược với ngài Pháp Sư Từ Liễu có một bài gọi là sanh tử tâm thiết, báo cáo cho Hòa Thượng trong lớp học tập Kinh Vô Lượng Thọ 2014. Hòa Thượng tán thán vô cùng cái bài đó. Thiện Trang cũng nghe bài đó tổng cộng tầm 40 mấy lần, hình như 47 lần tầm đó, tại vì Ngân không đếm hết. Nhưng mà nghe được 40 mấy lần xong rồi hết muốn nghe nữa, tại vì cái khả năng mình cũng chỉ đó đâu, thâm nhập chứ. Nghe sanh tử tâm thiết sao mà nó hay vô cùng đó, phải nghe như thế thì mới thoát đi sanh tử được. Còn mà dễ dãi quá rồi, suốt ngày cứ độ sanh, ông ta phải nào cứu văn hóa truyền thống, nào phải cứu Phật Pháp Đại Thừa, cứu đâu nổi. Phật Bồ Tát làm nổi, chúng sanh chúng ta làm gì nổi. Chúng ta vẫn làm, nhưng mà tùy kỹ tu hành chư thiện công đức. Đó là Kinh Vô Lượng Thọ dạy, chúng ta phải theo khả năng của mình thôi. Chúng ta đừng có làm quá phận mình. Quá phận mình là sao? Là mình như đoạn vừa rồi nói, lấy cái sự nghiệp ma. Ma là gì? Chướng ngại sự ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà đó là cái sự nghiệp đó làm chánh, thì quý vị không xuất đi khỏi sanh tử luân hồi đâu. Đó, quý vị nghe lại Hoa Nghiêm Bảo Chỉ tập 87 đi, đoạn đó. Và Hòa Thượng giảng thì chúng ta phải nghe được. Và đoạn đó, quý vị đem đoạn đó, quý vị đắp vô cái chọn ở chỗ đó. Cho nên Hoa Nghiêm Bảo Chỉ mà mai mốt Thiền Trang sẽ dịch lại bộ lần giảng thứ một. Lần giảng thứ nhất đó là 48 tập hồi, ngắn gọn, nghe đủ rồi. Kinh văn dịch ra rõ ràng. Cái không có để đọc đọc vậy, cứ nghe có hiểu gì đâu. Người không có thâm nhập lâu dài với những cái chữ tượng đó, sư tượng đó, làm sao biết tượng đó là gì? Nếu mà quý vị không phải chữ Hán với người Tra, làm sao biết cái chữ tượng đó là chữ gì? Tượng sư nhân vô sư tượng, tượng là giỏi, khéo giỏi, bị thầy giỏi, sư tượng là thầy giỏi. Nếu không có sự, mà không có nương tựa vào thầy giỏi, những cái chữ đó mình đâu có quen đâu mà biết. Những chữ quen quen thì mình biết, những chữ lo lạ đâu biết. Cho nên phải học, phải sâu, phải thực hành được. Thiền Trang nhắc lại lần nữa, đừng để bị lạc. Mà đừng để đi lạc, tốt nhất bám theo kinh đi. Phải là y kinh, phải nương kinh. Ở trên đây nói là tùy kinh ước lệnh, bất cảm xa trật, nhược ư thằng mặt. Tức là mình phải nương theo lời giáo huấn trong kinh, không dám sai trái một chút xong là xíu nào hết đó. Giống như là nương theo thước mực vậy đó, thẳng tắp như vậy. Phật vẽ con đường đó, con niệm Phật vãng sanh Tây Phương, Đức Phật dạy như vậy, mình làm theo vậy. Kính Vô Lượng Thọ dạy sao mình làm vậy. Hòa Thượng Tịnh Không dạy sao mình làm vậy. Không dám sai trái một chút xíu nào. Đó, thì phải như vậy mới được. Còn không thì lệch một chút xíu, lệch rồi cuối cùng vẽ vời và cuối cùng phiền não. Quý vị coi đi, những người mà cái tinh thần đó bây giờ họ phiền não nhiều lắm. Đó, không có tự tại nữa và dần dần công phu niệm Phật. vào học, quý vị bảo những người làm có công tác văn hóa truyền thống vô niệm Phật đi, họ niệm được nổi không, họ niệm được mấy tiếng không, hay là bây giờ vô thôi phải phiền não quá niệm không đâu. Không phải đâu, mình làm đúng chánh giáo thì tâm mình nó càng bớt phiền não, và đừng có tạo nghiệp cho chúng sanh. Thì nghe nói quý vị quản lý đạo tràng, quý vị làm sao cho đạo tràng bớt xuống, phải như hồi xưa hòa thượng nói 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng tu hành, 8 tiếng niệm Phật đó, đối với chúng ta là niệm Phật, còn người ta thiền người ta 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng thiền. Còn chúng ta 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật. Nếu không được, người mới tu nghe pháp nhiều hơn. Quý vị nghe 12 tiếng nghe pháp, 4 tiếng niệm Phật mỗi ngày. 4 tiếng đọc kinh niệm Phật thôi, nói chung là niệm Phật ít nhất phải tối thiểu là 2 tiếng đối với những người mới. Rồi tu lâu rồi ấy, dần dần tăng lên. Tăng lên như Thiện Trang ấy đó, phải 8 tiếng như vậy, hoặc là bữa chủ nhật vừa rồi thì dẫn quý vị suốt bao nhiêu 7 tiếng rưỡi. Thì lần đầu tiên Thiện Trang thấy, lần đầu tiên Thiện Trang dẫn mà Thiện Trang vô trong nhập định được là cũng khoảng 10 phút. Lần trước cũng vô cái sợ mình đang dẫn nó lạc nó đi, còn lần này thì thôi vô không biết dẫn có sai đúng thì kệ, mình thấy cảnh giới nó vô cảnh giới thôi, mình cứ để cho cái thoải mái để mình coi mình vô. Nhưng mà vô một hồi kêu chắc lâu quá rồi, mình khởi nảy ý tiện chắc lâu quá là chắc không biết mình dẫn nãy giờ đúng không, thì nó ra rồi vô không được quý vị. Cho nên đó là gì, độ sanh mình không độ được, mình lo độ sanh là mình mất công phu. Cho nên Thiện Trang nói gì nói, mình phải tự tu hành để mình có thời gian. Thiện Trang rất sợ dẫn đạo tràng lâu đó, dẫn là lâu lâu ra hy sinh dẫn vài bữa thôi, chứ mình dẫn miết ngày nào cũng dẫn là mất công phu đó. Có người đó Thiện Trang thấy cũng có tội lắm, cái cô đó, hai vợ chồng cô đó dẫn cái đạo tràng đó, dẫn bữa sáng nào cũng dẫn hoài, bây giờ công phu yếu xìu thì sao, mất công phu rồi thì sao, mình chưa có thời gian hung tu lâu dài không đủ đâu. Thiện Trang còn sợ mà, Thiện Trang nói nếu mà thường xuyên ngày nào cũng dẫn quý vị không tu hành thì nhân thối chuyện công phu. Vì sao? Không vô được định. Người dẫn không vô được đâu quý vị, khó lắm. Chỉ có mình ngồi đó mình buông hết xuống mọi thứ, không có đánh mỏ, không có cái gì đánh chuông gì hết, ngồi đó niệm hồi vô định được, vô công phu. Mà chỉ cần định một chút thôi là an lạc, 2-3 ngày sau phơi phới khỏe khoắn sáng rỡ rất là thoải mái, người nó nhẹ nhàng. Nhưng bữa đó thì Trang thấy hôm đó tu được, hôm đó có ngủ đâu, tối lại nằm tới 1 giờ mấy mới đi ngủ, mà nằm hoài cũng không ngủ được. Cứ niệm Phật niệm thấy bắt đầu thấy đồng hồ 3 giờ nó kêu tiếp rồi, ôi sao nhanh vậy, lại tới 3 giờ đồng thời Thiện Trang hẹn internet rồi nó bật 3 giờ nó bật lên rồi. Thiện Trang thấy ô 3 giờ rồi mà mình chưa ngủ nữa kìa. Rồi cuối cùng cũng ngủ được có bao nhiêu, ngủ được có 2 tiếng mấy, khi tới ráng cài đồng hồ thôi 5 giờ rưỡi dậy đi. Ê 3 giờ rồi, ráng cài 5 giờ rưỡi dậy trễ. Thế thì mới ngủ chút xíu cái thấy, ôi sao lại không có buồn ngủ nữa. Đó, ngày hôm sau phơi phới, ngày hôm chữ thứ hai vừa rồi phơi phới khỏe khoắn vô cùng. Đó, và tới thấy người nó thanh thoát nhẹ nhàng đó, và nó tẩy được. Mà Thiện Trang thấy công phu khi mà chỉ cần một lần vào định đó quý vị, chỉ cần bị đó định thôi, chứ thì không nói định sâu. Quý vị chỉ bằng một lần vào đó định, người quý vị khỏe lắm. Tự nhiên như nó sẽ bài tiết ra những cái chất độc, thân thể mình tự nhiên nó bài tiết ra những chất độc luôn. Thiện Trang thấy người nó khỏe hẳn luôn, thanh thoát lắm. Nó bài tiết ra rất nhiều chất độc nè. Rồi những cái gì nếu như hồi xưa mà quý vị có bị bùa yểm gì đó, tự nhiên nó bay ra luôn, tất cả nó khỏe. Cho nên công phu chỉ cần đắc lực vài lần như vậy, quý vị cũng khỏe mạnh nè, quý vị được trí huệ nè, vân vân. Tại sao không giờ hành trì, tại sao không đem tìm đi những cái đó, mà tại sao lại toàn tìm những cái pháp thế gian này học cho nó mệt. Thiện Trang nói thật. Cho nên những người không có dụng công vô hành, không có bao giờ biết cái mùi vị của câu Phật hiệu, thì người ta cứ toàn đem cái phương tiện thành cái cứu cánh. Người đã biết mùi vị của câu Phật hiệu nó ngọt ngào, nó thông thoát như vậy, nó có chất cam lồ chữa bệnh như vậy, thì tất nhiên là mình sẽ thích tu thôi. Cho nên Thiện Trang nói Thiện Trang không có phước, Thiện Trang không có thời gian. Nếu mà ngày nào cũng có hung tu như vậy, cứ buổi sáng nghe pháp, sáng nghe pháp thôi, tới chiều bắt đầu niệm Phật tới đêm, rồi niệm tới đêm mà chắc chắn không ngủ được đâu, niệm tới sáng ngày hôm sau. Như vậy tu được một ngày một đêm như kinh Vô Lượng Thọ có đã nói. Và như vậy nếu mà tu, Thiện Trang nghĩ là tu như vậy 1-7 ngày, Thiện Trang tin là Phật A Di Đà đã rước được. Vì sao? Mình đủ công phu rồi, không có vấn đề gì nữa cả. Cho nên ai nói thế nào nói, Thiện Trang nói câu Phật hiệu này tuyệt vời, thiện căn nếm được mùi vị. Còn quý vị chưa nếm được mùi vị cho nên quý vị nghe người ta nói, mà nghe thì mình nửa tin nửa ngờ, tin sơ sơ không biết ông thầy diễn giáo nói xạo, ông người này nói xạo không. Con tu quý vị thở thà đi, một ngày quý vị chỉ nghe pháp hòa thượng không thôi, hoặc là chuyên nghe pháp thiện trang thôi, nghe pháp xong rồi niệm Phật được thời gian bấy nhiêu đó, không bắt quý vị ngồi, quý vị đi kinh hành, mỏi mệt cứ đi kinh hành niệm Phật rồi niệm buông hết, không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia, không lo ai đó hết, không có chuyện gì hết. Quý vị niệm vậy một ngày có thể tâm tán loạn, ngày thứ hai tâm nó sẽ đỡ hơn. Quý vị niệm chừng 3 ngày 4 ngày quý vị vô cảnh giới à, đảm bảo người tu dở cũng vô được. Cứ ngày nào cũng nghe pháp, đúng cái pháp, phải là pháp tịnh độ, phải là pháp xuất ly sanh tử. Chứ quý vị học đệ tử quy mà không được. Đệ tử quy là pháp nhập thế, nó không phải, nó tương ứng với cái chánh định này được. Quý vị sẽ tưởng nào là lo cho con, lo cái nào là bất hiếu cha mẹ vân vân, thì làm sao được. Còn muốn vào được sơ thiền, tức là công phu ít nhất bị đáo định á, hoặc là cũng phải bỏ được 50% của các cái dục đó, cái ham muốn đó. Còn vào sơ thiền là phải bỏ được 100%. Tài sắc danh là thì, nói chung là tất cả những ham muốn bỏ được hết. Này quý vị được vào công phu thành phiến, công phu sơ thiền. Sau đó quý vị muốn lên công phu nhị thiền, công phu nhất tâm bất loạn là sao? Còn quý vị công phu khá hơn là quý vị bỏ luôn cả những cái ý niệm, cái giác mà biết cái này cái kia vân vân. Ví dụ như có người hỏi thiền trang làm sao phân biệt được sơ thiền với nhị thiền, thì chẳng nói quý vị đầu tiên quý vị phải biết được đâu là nhị sơ thiền. Sơ thiền là quý vị vô trạng thái đó, tâm thái hoàn toàn không mong muốn ham muốn gì hết, nhưng quý vị có giác có quán, tức là quý vị sẽ biết rõ chuyện này chuyện kia, quý vị có suy nghĩ luôn luôn á, vẫn còn suy nghĩ. Ví dụ như cảnh giới nó hiện ra nó vẫn mờ ảo như thế, nhưng mà quý vị biết là cảnh giới này giả cảnh giới. Còn khi quý vị lên được nhị thiền là gì, là quý vị thấy nhưng mà không như không thấy, không có giác, không có tầm, không có tứ, không có giác, không có quán nữa. Quý vị an định ở trong đó hoàn toàn. Đó, rồi tới lên tam thiền là quý vị công phu cao hơn nữa, tâm hoàn toàn thanh tịnh lắng xuống. Đó, rồi tứ thiền hết suy nghĩ luôn. Chúng ta không tu tới nỗi đó đâu. Tứ thiền công phu cao lắm, mà xả niệm thanh tịnh địa mà. Công phu niệm Phật phải là chỉ còn một niệm Phật thôi, không còn niệm gì hết, không còn nghĩ pháp, không nghĩ gì hết thì mới vô được. Khó lắm. Chúng ta chỉ cần nhắm công phu thành phiến thôi. Mà muốn công phu thành phiến phải bỏ ham muốn, ly dục. Ly dục đây là không phải là ly hết mấy cái dục kia không, tức là tài mà không có ham danh, ham tài gì hết. Sắc là không có nam nữ thế gian, nghĩ luôn đó. Danh là không ham, thực là ăn cũng không có ham nữa, thì ngủ cũng không nữa. Mà vô cái đó là tự nhiên nó hết ngủ à, nó ít ngủ à, chứ không phải là bắt ngủ đâu. Quý vị gằn co đó, có nhiều người á, thì nhân thấy rồi, cố gắng thế này, tức là mình không chưa tới đó nhưng mà cố gắng thức cho nó được, cho nên thức hoài ráng lên ráng lại một hồi sân lắm quý vị, phiền não lắm. Còn mình tu tới đó tự nhiên nó ít ngủ à, đó, tự nhiên nó ít ngủ. Công phu thường xuyên quý vị vào thường xuyên sơ thiền là quý vị ít ngủ lắm, nên là hoàn toàn là phải tu, chứ không phải nói trên miệng mà được. Hãy tự mình chứng được ngộ, tự mình kiểm nghiệm những lời người ta nói. Còn thiện trang nói là chuyện của thiện trang, quý vị kiến là cái bánh vẽ quý vị không ăn được đâu. Quý vị phải ăn, mà muốn ăn là phải thực hành, phải làm bánh, phải ăn bánh. Đó, bánh này là bánh niệm Phật, là bánh. Bánh này không phải bánh thế gian, bánh xúc thế gian. Niệm đi, niệm Phật nghe pháp đúng như vậy. Còn bây giờ mấy đồng tu giờ thời gian rảnh rỗi quá, vô phải mạng lướt cái này chút, lướt cái kia chút, coi cái pháp tạp nhiễm, nút thì coi này nó coi kia, người thì nó hãy làm tốt công việc gia đình đi, hãy lo chăm sóc con cái đi, người thì nó thế này thế kia, người nói nó nhiễu loạn như vậy, lúc thì đang nói pháp môn này, lúc nói pháp môn kia, nó lộn xộn tùng phèo trong người, làm sao đắc định được. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, quý vị không có định, rào quý vị lại là giới đó, giới rào ngắn lại cho nó khoanh vùng lại, làm sao có được định. Không có được định thì làm sao có trí huệ. Thì toàn bộ những điều quý vị học nó trở thành tri thức. Tri thức là quý vị học được cái vỏ, không được học được bên trong. Và cái tri thức nó không áp dụng được cho quý vị tu hành. Người học trí huệ mới áp dụng được, mới đối trị được phiền não. Nó mới cắt trừ được phiền não, gọi là chém đi phiền não. mà cắt trừ phiền não thì mới vào công phu chứng quả được. Đó, cho nên học Phật phải biết học, và không biết học uổng công. Học một đời này không ra khỏi sanh tử luân hồi, nói chung là uổng công, mà uổng công như vậy. Nhưng quý vị kết duyên được đời sau, chủng tử A Lại Đại Thức còn đó, quý vị sẽ thành tựu ở những đời sau. Cho nên là phải biết tu à. Đó, ở đây thì đang nói một lần nữa, phải biết tu, không biết tu mà phải thật tu. Còn nếu không thì những người bây giờ là giả tu nhiều quá, càng ngày sau càng nhiều người giả, cho nên khó lắm. Thiện tri thức càng ngày càng khó. Cho nên ở đây chị đang nói lại lần nữa, cố gắng hãy nghe, lựa chọn, thực hành đi. Thiện Trang nghĩ là không nhiều người, nhưng mà chỉ cần trong đời mình hướng dẫn được mấy người là tốt rồi. Còn lại đa số ở đây, đa số thì nghe vậy thôi, nghe thấy nó an lạc vì từ trường giảng pháp thấy cũng hấp dẫn ha, cũng thấy nó thánh thoát, nó an lạc, cho nên thích nghe vậy thôi. Nghe xong rồi không thực hành, nghe xong rồi cứ nghe chuyện Thiện Trang, ông thầy Thiện Trang tu giỏi lắm, tu khá lắm, còn mình tu dở lắm cho nên mình không tu được. Thật ra quý vị không biết, Thiện Trang cũng dở như quý vị thôi. Hồi xưa Thiện Trang cũng phiền não một mớ, cũng phải học tạp, chạy nơi này chạy nơi kia, học tứ phía, cho nên không có kết quả. Sau này Thiện Trang biết rồi, đúng là nhất môn thâm nhập trường kỳ hướng tu, bây giờ chỉ nghe vậy thôi. Còn lâu lâu nghe người nào đó thử coi kiểm chứng, nghe thoáng qua là thôi dừng. Tại vì sao? Mình không, mình biết cái đó là để nghe, để kiểm chứng, để coi thử cái người đó giảng có khớp với hòa thượng hay không, người đó giảng như thế nào thôi, không còn lấy vào nữa, không học nữa đó. Còn quý vị nghe thì ngăn 8 tháng thì cứ chạy theo đi, chạy học đi, học đã, quý vị thì học hết cũng được, không sao hết. Đó, Thiện Trang nói thật, quý vị học, quý vị ba phải biết học, còn không biết học khổ, rất tiếc cho quý vị. Thiện Trang nói thật sự tiếc, ở trong đồng tu chúng ta đông như vậy nhưng mà người đắc lực công phu không nhiều, rất đáng tiếc. Vì sao không đắc lực? Vì không học, không thực hành, không biết học. À, mà có người người còn nghi ngờ Thiện Trang nữa thì Thiện Trang xin thưa quý vị, thiếu trí huệ quá. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị biết người nào đâu là người có công phu, đâu là người có thật tu, người nào học thật, học giả. Quý vị có trí huệ, quý vị nhìn là quý vị biết. Quý vị ơi, bây giờ nói này đơn giản, quý vị lên đi, bây giờ quý vị báo những người giảng pháp đó lên tu với quý vị 7 tiếng rưỡi đồng hồ, quý vị kiếm đi, người nào dẫn quý vị đủ 7 tiếng đồng hồ dẫn nha, tu chung mà dễ, người khác dẫn cho mình dễ đó, tu dẫn giống 7 tiếng đồng hồ thì quý vị làm được không, kiếm đi được mấy người. Rồi nếu mà không có định lực thì làm sao ngồi được 7 tiếng đồng hồ, không có tu làm sao đâu nổi, dễ gì. Thiện Trang ngay cả lúc mà cơ thể không khỏe thì không ngồi, ngồi nó rất là mệt, nó đâu có đơn giản. Bao nhiêu người tu được 7 tiếng đồng hồ đâu, có mấy người à, còn lại tu chút đi thôi, chịu không nổi chạy ra nghỉ hoặc đứng lên lại Phật, mấy người ngồi im được mấy tiếng đồng hồ, khó à. Cho nên đó phải có hung tu, phải tập như vậy đó, từ đó rồi và giảng pháp vậy, pháp đâu phải muốn nói là nói, học ra nói được, học không đủ, mà phải có cái sự giải, sự hành tu trong đó, đó cái huệ trong đó thì nó sinh ra, nói nó không chán, nghe nó mới đã đó, nó có từ đường. Còn không nghe nó cũng thôi không hồi chán, cái nào mới thì nghe thời gian hết nhàm, hết muốn nghe, đúng không? Cho nên là đây thì nhân khuyên lại, ở đây còn câu cuối nữa thì nhân giảng luôn câu cuối, hàm vi đạo mộ. Đấy, câu cuối của đoạn này, hàm vi đạo mộ là sao? Chữ đạo mộ thì hòa thượng có chú giải là đạo là bồ đề đạo vô thượng. À, bồ đề đạo vô thượng, à, đây là đạo đó, tức là đạo là Phật đó. Mộ là ngưỡng mộ, thế chứ mộ là ngưỡng mộ, đây là nói đối với bồ đề đại đạo của thành Phật, vô cùng ngưỡng mộ. À, như vậy chữ hàm á, chữ hàm là dịch nghĩa là điều hết thảy, tất cả đều là ngưỡng mộ đối với đạo vô thượng, tức là ngưỡng mộ là đạo xuất thế, đạo Phật. Nhớ nha, mình phải hàm vi đạo mộ, tức là phải ngưỡng mộ đối với đại đạo thành Phật. Chúng ta đó coi đây là tất cả đều phải làm như vậy thì mới được. Đó. Thì đây là tất cả đều là ngưỡng mộ, kính ngưỡng mộ đối với Phật đạo. Chúng ta cũng vậy, thì mới được. Thiền căn tạm dịch: kiểm điểm thu liễm, ngay ngắn chánh trực, thân tâm trong sạch, không có tham ái, chí nguyện an định, không tăng khuyết giảm, cầu đạo nhu hòa, công bằng chánh trực, không sai tà lệch, quản thúc chính mình theo giáo huấn của kinh. Không dám sai lầm trái nghịch, giống như thước đo. Tất cả đều là ngưỡng mộ đại đạo vô thượng. Đây là thiện trang tạm dịch. Và thượng chú giải đoạn này như sau. Chúng ta cố gắng hết đoạn này, mỗi bữa mình học một đoạn thôi. Và thượng chú giải: chúng Bồ Tát ở trong đời sống thường ngày luôn luôn kiểm điểm, thu liễm hành vi của chính mình, lúc nào cũng nhắc nhở hành vi của chính mình phải đoan chánh, nội tâm phải chánh trực. Cho nên điều mà các ngài đã đạt được là thân tâm thanh tịnh, không có tất cả phiền não tập khí. Chúng Bồ Tát chính mình tu hành có thể kiên định pháp môn niệm Phật này, tuyệt đối không dao động. Hơn nữa, đối với giáo hóa chúng sanh cũng dùng câu Phật hiệu này, đồng thời tri túc thường lạc. Các ngài trong lúc tự hành hóa tha, tự tu hành giáo hóa chúng sanh khác đó, thường có thể giữ gìn tâm niệm hòa bình trung chánh, do đó mà sẽ không bị tất cả cảnh giới tà tri tà kiến làm mê hoặc. Chúng Bồ Tát y chiếu vào giáo huấn của kinh điển để ước thúc ba nghiệp thân khẩu ý của chính mình, vì thế tư tưởng hành vi của các ngài đều sẽ không trái nghịch với giáo giới của Phật, không có một chút sai lầm. Nương theo giáo giới của Phật làm thước đo, điều mà các ngài ngưỡng mộ chính là vô thượng Bồ Đề đại đạo, cũng chính là nhất tâm nhất ý mong cầu viên mãn thành Phật. Thì đoạn này là Hòa Thượng chú giải như vậy. Chúng ta cũng cố gắng nhất tâm nhất ý cầu viên mãn thành Phật, đó là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì đoạn này chúng ta đã học xong rồi ha. Như vậy là hôm nay á, chúng ta đã học như vậy, thì mỗi đoạn mỗi bữa thì cứ tùy theo cái trình độ, cái mỗi đoạn khác nhau. Và phẩm 32 này thiền căn rất là quan trọng. Thật sự nói đây là hành trì của chúng ta, chứ không phải nói Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát ở đó thôi, mà chúng ta phải đem thực hành vào. Hôm nay chúng ta học cái gì? Cố gắng không có tham ái, không có yêu ghét cái gì hết ha. Đừng có yêu đừng ghét gì hết, bình thường thôi. Rồi phải sao? Thâm tâm phải trong sạch, phải chánh trực. Rồi sao nào? Phải an định, kiên định với chí nguyện của mình, không tăng không giảm, tức là phải biết tri túc thường lạc, cầu đạo với tâm phải chánh trực, phải nhu hòa, không có sai lệch, phải nương theo kinh điển giống như thước bậc vậy đó, không dám sai trái một chút xíu nào cả đó. Và điều mà mình ngưỡng mộ là mong cầu là gì? Chỉ có nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Đoạn này tóm lại chúng ta học như vậy, thì quý vị học được như vậy thành công công. Còn nếu chúng ta học lơ mơ màng màng thì tâm chúng ta vẫn còn ở ta bà, thì tâm liến trần duyên như thị cầu sanh. Thì hãy đợi đến năm con lừa đi ha. Trong chú giải ngài Hòa Thượng Tổ nói đó, tâm miệng thì đàn bàn tịnh nghiệp, tâm thì liến tần duyên, như thị cầu sanh, thì hãy đợi đến năm con lừa cầu sanh mà như vậy đó, cầu sanh tịnh độ như vậy, hãy đợi đến năm con lừa đi. Tức là con lừa không có đâu, hay nói cách khác đời này không vãng sanh. Đến đời sau kiếp sau nào đó, khi nào người ta đẻ ra cái con năm con lừa thì cũng mới vãng sanh. Nên nhớ vậy, nên học Phật pháp phải xuất thế gian, phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Muốn biết như vậy phải thiết tha với sanh tử, phải thiết tha với nguyện vãng sanh. Mọi việc thế gian ta vẫn tùy thuận làm, vẫn làm tất cả những việc cần làm, nhưng chúng ta tâm chúng ta phải là hướng về Bồ Đề đại đạo, một con đường, một phương hướng, một mục tiêu, niệm Phật vãng sanh Tây Phương thôi. Có duyên làm, không có duyên ta đi, ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, mỗi tối lên quán tưởng. A Di Đà Phật, con xin phép đó, con về Tây Phương Cực Lạc. Phật đón con, ngày nào cũng mong chờ như vậy, Phật sẽ có ngày đến đó. Và niệm Phật tu hành phải biết cách, thì ra nó chỉ nhiều rồi, ai mới nghe thì cố gắng nghe lại những bài cũ đó, còn ai mà tình chấp quá đó, chấp thầy mình gấp này cái kia, thì xin cha nói xin lỗi quý vị còn xa đối đại đạo lắm, xa lắm, tại vì tu hành không được có tình chấp. Phật pháp tối kỵ tình chấp, dù quý vị có thân quen thiện trang, có quen biết hay không quen biết, nhưng nếu như thiện trang sai đường, quý vị phải cảnh tỉnh, quý vị phải né đó, không có theo ông thầy mình được, thầy sai rồi đừng theo đó. Quý vị dù theo người khác nhưng mà thấy người khác không đúng, quý vị thấy thiện trang đúng, quý vị phải theo thiện trang. Nếu quý vị theo người khác mà quý vị thấy người ta sai rồi cứ theo, là quý vị tự đoạn đi pháp thân huệ mạng của mình, coi như đời này quý vị xa rồi. Học Phật pháp kỵ nhất là tình chấp. Thầy Thiện Trang cũng chỉ là một người thường, có thể lúc này tiếng lúc kia thói chuyển, lúc nào đó thói chuyển, quý vị đừng theo Thiện Trang nữa. Y pháp bất y nhân đó, hòa thượng tịnh không ngài nói hiện cả đời không thói chuyển thì mình cũng bám theo ngài, đúng rồi, ngài thành tựu rồi, ngài có thể tự tại bản sanh rồi đó, có người làm chứng cho ngài rồi, hay ngài hay hiền cô lưu tốt thanh vân vân, rất nhiều người làm chứng rồi, rất nhiều người bán sanh rồi, mình yên tâm mình theo thôi. Còn những người khác họ chưa có thành tựu, chưa có ai bán sanh, đừng có nương nhờ vào đó, mai mốt là không thành tựu, ráng chịu. Nên y pháp bất y nhân, y pháp tốt nhất kinh Vô Lượng Thọ, đây là pháp tốt nhất, chúng ta phải theo kinh Vô Lượng Thọ. Còn quý vị y nhân bất vi pháp, chết là người ta chưa phải thành thánh nhân đâu à. Cho nên hôm nay một lần nữa thì chẳng cảnh tỉnh lại quý vị, học Phật pháp phải dùng trí huệ, tránh dùng tình cảm đó nha. Ở đây nói thẳng Thiện Trang vậy, Thiện Trang nghĩ bí quyết không thói chuyển là gì, Thiện Trang nói cứ bám theo thiện tri thức, gọi là 3 ngày không học pháp thì coi như mặt mày mình thay đổi, đúng không? Cho nên 3 ngày nhất định, trong ít nhất trong 3 ngày là mình phải nghe được pháp hòa thượng, phải nghe nhiều. Cho nên Thiện Trang suốt ngày nghe pháp hòa thượng, bám theo hòa thượng thôi. Còn nhiều người họ nói theo hòa thượng nhưng mà họ không nghe pháp hòa thượng, đó là một hồi là lạc, ráng chịu, một hồi nó thiếu vốn mà, cho nên lạc thôi. Đó, lo hành dương cho lắm đi, hoàng dương Phật pháp đi, rồi mau mốt lạc phán chịu, thì vẫn lạc đường chúng sanh, tội nghiệp còn nặng hơn nữa. Cho nên nhất định phải bám theo pháp, nhất định phải học kinh Vô Lượng Thọ, còn nếu không uổng công nha. Thì đang nói lần nữa, hôm đó nói như vậy đó, nhiều người bây giờ bỏ kinh Vô Lượng Thọ rồi, không thèm học nữa, thôi con học Đại Đức Quy rồi, tiêu rồi. Thì đang nói tiêu rồi đó. Đó, coi như là con đường vãng sanh mình nó thu hẹp lại đó, nó trắng ra là vậy. Cho nên ai đó đi những con đường đó thì quan khuyên hãy cố gắng kiểm điểm lại, hãy thúc nghiệm lại, coi lại chính mình, đừng có vì tình chấp, đừng có vì những lời nói khó nghe. Thật ra mà nói trung ngôn nghịch nhĩ, tức là ngời lời ngay thì nghe chói lỗ tai lắm, nó khó nghe lắm quý vị. Tại vì những cái lời đó nó giống như là nó chấn động mình á, khó nghe lắm. Nhưng mà phải nói lời thật, phải nói như vậy để có phân biệt được đâu đúng đâu sai, còn nếu không nói không được. Nha. Cho nên là Thiện Trang khi nghĩ chắc đời này kết nhiều ác duyên, tương lai chắc cũng bị phỉ báng vô số, vô lượng vô biên. Cũng không sao cả, càng nhiều càng tốt, tiêu nghiệp chướng, mình chỉ có một con đường về Tây Phương Lạc, nghiệp chướng càng bớt, tiêu bị chửi nhiều, bị nói nhiều, bị phỉ báng nhiều, chắc chắn bớt nghiệp. Bớt nghiệp thì sao? Phẩm vị càng cao, mai mốt công phu càng mau đắc lực. Thiện Trang để ý đó, mỗi lần một cái trận nạn gì lớn lên thì đợt sau đó công phu tiến lên một bậc, để ý như vậy đó. Cứ công phu tiến lên bậc là trước đó là thường nạn te tua, bị đánh cho một trận, hoặc là bệnh một trận, hoặc là bị phỉ báng, bị nạn gì đó một trận, hoặc là hoàn cảnh nó khốc liệt gì đó nó làm cho mình một trận, sau đó là mình vượt qua được, là công phu mình lên một tầng nữa, trí huệ mình sáng ra đó. Cho nên không sợ nghiệp chướng, chỉ sợ là mình trụ không nổi thôi, mình vượt qua là chắc chắn thành công. Và hôm nay xin chia sẻ tới đây. Cảm ơn quý vị, hẹn quý vị vào thứ bảy tuần này chúng ta sẽ học tiếp. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.